Mời quý vị chắp tay lễ để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi tôi bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
lắng nghe cái đề tài này nó đột sức lắm, tại vì cô Tự Hương khi mà cổ mua vé cho thầy để mà mời qua đây để lo cho bà cụ, thì qua đây tôi chỉ dự trù là tôi chỉ tụng kinh lo cái một ngày chủ nhật, rồi sau đưa ra cái nhà cái phần để mà tiễn đưa động quan để mà làm lễ coi như là thiêu đó, thì xong là tôi chiều mai tôi về. Nhưng mà cái hồi qua nay cũng 7-8 người ở đây họ cứ gọi điện thoại email hỏi thầy về có thuyết pháp hay không, thì tôi nói có hay không đó là tùy theo gia chủ họ mời xuống đây. Cô Từ Hương cổ thích tụng kinh thì tôi tụng kinh, mà thích thuyết pháp tôi thuyết pháp, thì tôi giải thích cái công đức nó đều giống nhau. Thì bữa nay đó, nhân một cái câu hỏi của một số Phật tử ở trẻ ở Việt Nam, họ hỏi về vấn đề Hòa Thượng Thích Thông Lạc là ngài ở bên Trảng Bàng Tây Ninh gì đó, quý vị biết thầy Thông Lạc không? Là lên Hòa Thượng rồi, ổng tu thiền và ổng phót lên cái trang web của ổng á, là ổng ra cuốn sách luôn. Ổng ra cuốn sách, ổng đã phá những cái về, nghĩa là ổng lên án luôn cả thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ, tức là Trúc Long. Nhưng mà ngài Thích Thông Lạc này ngày xưa là bản thân tôi biết là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Long. Nhưng mà sau này khi mà ổng về, ổng cất thách ổng tu thì ổng đã có những cái gì tu thiền mà không có thầy kè, ổng tuyên bố những cái thì tôi biết là Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là ngài Hòa Thượng Thanh Từ đó, ngài đã từ, cũng như là từ đệ tử. Thì sau này ông này ổng tưởng tu thiền thời gian, và bây giờ ổng đã phá là không có kinh A Di Đà, không có pháp môn Tịnh Độ, không có Phật A Di Đà, cũng không có, ổng nói về thiền dòng thiền Trúc Lâm á, cũng không phải là của Việt Nam nữa, tại vì Hòa Thượng Thanh Từ nói là thiền Trúc Lâm, tức là nói về đời của đời nhà Trần, nhưng mà thật ra đều là lấy của người Tàu ra hết, chứ không có gì của và Trúc Lâm Yên Tử hết á. Ông đã phá hết. Bây giờ quý vị lắng nghe, rồi sẵn cái dịp thì tôi đọc cái email này của giới trẻ, một số đại diện giới trẻ ở Việt Nam họ hỏi là thầy đem cái vấn đề mà khi chúng ta cầu an cầu siêu trong này ra để mà chúng ta đưa ra để mà cùng thảo luận coi đúng sai. Giờ tôi đọc nè. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu thư, con xin chân thành cảm ơn thầy đã trả lời những câu hỏi của con đã gửi vào ngày 4/8 trong pháp hội Du Lan. Con đã nghe những câu hỏi của thầy và con đã biết được thêm những kiến thức về Phật pháp từ những câu hỏi đó. A Di Đà Phật, nếu chuyện Phật sự của hệ thống A Di Đà Tầm Nguyên và làng A Di Đà không quá bận rộn, con kính xin thầy khai thị những câu hỏi con đã email vào ngày 21/7. 3 câu hỏi mà về vấn đề đồng tính theo quan điểm của Phật giáo, hiện tượng mộng du và giáo pháp Pháp Luân Công. Con có 10 bạn cũng đang chờ mong thầy khai thị về những câu hỏi đó, con xin cảm ơn thầy. Nhân đây con cũng xin thầy khai thị về vấn đề hiện nay. Hiện nay trên mạng đang xôn xao về những bài giảng của một Hòa Thượng là Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Hòa Thượng Thông Lạc tự cho mình tu theo Phật giáo Nguyên Thủy và có những chỉ trích về các tông phái Đại Thừa, ngài chỉ trích Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, kể cả Mật Tông Tây Tạng. Con không dám nhận xét vì sợ phạm ngũ tội vô gián. Con kính xin thầy khai thị về vấn đề này, bởi vì những tập sách của thầy Thông Lạc hiện đang xuất bản do nhà xuất bản Tôn Giáo ở Việt Nam ấn hành, có giấy phép đàng hoàng. Những ý kiến của thầy Thông Lạc đưa ra có thể làm cho những Phật tử thế hệ trẻ như chúng con hoang mang. Con kính xin thầy khai thị các câu hỏi trên và con cũng chúc thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để tiếp tục khai thị những lớp Phật tử và lớp thanh niên trẻ như chúng con ở Việt Nam đang lắng nghe bài giảng của thầy, không bỏ sót một pháp hội nào. A Di Đà Phật, dưới đây là trích từ cuốn sách của Hòa Thượng Thông Lạc có những chỉ trích về các tông Đại Thừa. Đây là trích nha, trích từ sách của Hòa Thượng Thông Lạc, trích những cái đoạn nè. Trích sách không có linh hồn, tức là một vị hòa thượng của Phật giáo mà dám để là không có linh hồn, của Thích Thông Lạc từ trang số 7 đến trang số 9. Trong cái tác phẩm ông để cái tựa đề là Không Có Linh Hồn. Một vị hòa thượng thầy đã làm cho các thế hệ trẻ mà tu theo đạo Phật nghe nó không có linh hồn là nó hoang mang. Nó nói là từ trang số 7 đến trang số 9, quý vị vào cái link chơn lạc chấm org, tức là chấm đặt o đó, đặt o đó, à, kinh sách linh hồn, à, đó là sẽ thấy khi có người chết họ chỉ biết mời quý thầy trong các chùa đại thừa đến rồi giao phó cho họ tẩm liệm và chỉ biết làm theo sự sai bảo của quý thầy, cho nên việc ma chay trong các chùa hiện giờ đều chịu ảnh hưởng mê tín của Phật giáo Trung Quốc. Trích cuốn sách Không Có Linh Hồn của Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Tức là Hòa Thượng Thông Lạc ông viết trong cuốn sách này, cái người Phật tử trẻ này, cái nhóm này trích ra cái đoạn là ông nói là khi có người chết họ chỉ biết mời quý thầy trong các chùa đại thừa đến rồi giao phó cho họ tẩm liệm và chỉ biết làm theo sự sai bảo, cho nên việc ma chay trong các chùa hiện nay đều chịu ảnh hưởng mê tín của Phật giáo Trung Quốc. Các sư thầy Phật giáo Trung Quốc dạy làm sao thì các sư thầy Phật giáo Việt Nam cũng làm vậy, không có cái gì sai khác, chỉ có cái tên là Phật giáo Việt Nam. Ngay cả Thiền Tông cũng rập khuôn của Trung Quốc rồi đặt cho cái tên rất kêu Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng Thiền Trúc Lâm Yên Tử không có pháp môn thiền nào của Việt Nam cả, xin quý vị nghiên cứu lại xem. Phật giáo Trung Quốc không phải là của Phật giáo Chánh Tông, bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nếu chúng ta không làm thì Phật giáo Trung Quốc mang hai dòng tư tưởng. Một, Phật giáo Tịnh Độ Tông mang tư tưởng của Khổng giáo mê tín, thờ cúng bái lại tứ phương trời đất, quỷ thần ma quái vân vân. Thứ hai, Phật giáo Thiền Tông mang tư tưởng lão giáo lấy vô vi làm sự sống nên diệt trừ ý thức. Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam không có pháp môn nào là của Việt Nam cả, chỉ có mang cái tên nghe rất Việt Nam. Nhưng giáo pháp và tư tưởng hoàn toàn của người Trung Quốc. Một bằng chứng cụ thể hiển nhiên không thể chối cãi, khi có người chết làm ma chay thì Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam chỉ biết tụng kinh niệm Phật cầu siêu cầu an làm tự theo nghi thức kinh sách đại thừa và làm khuôn theo Phật giáo Trung Quốc không sai một chữ. Nhưng quý sư thầy Việt Nam không biết đó là một việc làm mù quáng mê tín lạc hậu từ bao đời của người Trung Quốc đã truyền qua cho Việt Nam. Người Trung Quốc đã khôn khéo truyền qua Việt Nam và hướng dẫn dân tộc Việt Nam thành ra một tệ nạn mê tín, làm hao tốn tài sản của dân tộc Việt Nam rất nhiều. Đó là Trung Quốc dùng tư tưởng mê tín lạc hậu để đánh đổ tư tưởng tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam. Kẻ ngoại bang xâm lược nào cũng rất sợ những tư tưởng tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam, nên khi chúng xâm chiếm nước ta và đặt nền thống trị đều khuyến khích dạy dân tộc ta những điều mê tín lạc hậu, khiến cho dân và tộc ta ngu si. Nhờ ngu si nên chúng dễ bề cai trị lâu dài. Những tư tưởng văn hóa mê tín lạc hậu làm hao tốn tiền bạc với dân tộc ta một cách nhảm nhí, chẳng ích lợi thiết thực gì cho người đã chết cũng như người còn sống. Bởi vậy người Trung Quốc rất không quan, chúng suy nghĩ đặt nền cai trị do vua quan nắm quyền hành thì không bằng cai trị tư tưởng văn hóa. Dù chúng bị dân tộc ta đuổi ra khỏi bờ cõi, nhưng tư tưởng văn hóa của chúng vẫn cai trị tư tưởng văn hóa dân tộc Việt Nam mãi mãi. Điều này có lẽ ai cũng thấy, đây là cái tư tưởng văn hóa mê tín cai trị dân tộc ta với ý đồ duy trì chính sách cai trị ngu dân lâu dài, làm cho dân tộc nghèo đói và phung phí tiền bạc một cách vô ích. Phật giáo Việt Nam và Thiền Tông Việt Nam không biết sáng tạo một đường lối tu tập riêng của người Việt Nam, chỉ nhai lại cặn bã của Phật giáo Trung Quốc, nhưng lại dỗ ngực xưng tên Thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam. Chỗ này chúng tôi xin nhắc lại quý vị rõ, trong đời có những điều tốt thì phải được ca ngợi khen tặng, nhưng có những điều làm không tốt thì phải nói thẳng để sửa lại cho tốt, dù là một nhà vua như vua Trần Nhân Tông. Ông nào trong sách để highlight, một nhà vua trị nước trước anh minh, nhưng về tôn giáo Thiền Trúc Lâm Yên Tử thì không có gì mới mẻ của Việt Nam, chỉ là chấp vá của hai dòng tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Phật giáo Việt Nam đang bị nô lệ tư tưởng của Phật giáo Trung Quốc mà không biết thật là đau lòng, cho nên dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử chẳng có gì là của người Việt Nam cả. Một ông vua đánh dẹp giặc Trung Quốc rất giỏi, nhưng về mặt tư tưởng Phật giáo lại rất dở. Bị ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo của người Trung Quốc mà không biết lại còn cho đó là của Việt Nam, thật là đau lòng phải không quý vị? Ở đây chúng tôi muốn nói, ở Việt Nam có một dòng thiền nổi tiếng nhất mà lại đi theo lối mòn của Phật giáo Trung Quốc mê tín lạc hậu, cúng bái lại sám hối vân vân. Vậy cúng bái lại sám hối có tiêu tội không? Vậy cướp của giết người, cúng bái sám hối là không ở tù bạc? Đó là nói về cái phần Thật ra cái này đó, cậu hai cậu nói là ngưng giảng cái này con không có đồng ý. Tại vì ở đây á, thì giảng cái này đó nó không phải là, ở đây là một cái cuốn sách của một hòa thượng mà đã phá tất cả những cái mà đang cúng kiến như chúng ta. Quý hiểu thầy nói không? Thành là chúng ta đem ra cái vấn đề này để mổ xẻ, tức là nó rõ ràng lắm. Chứ cậu hai nói thầy giảng pháp tại tăng gia cầu cậu tài xin ý kiến tạm ngưng bọn ác ôn, hôm nay không có ác ôn gì hết á. Tôi nói rõ, khi chúng ta chống Trung Quốc là chúng ta chống chuyện khác. Khi nó xâm chiếm đảo sống Hoàng Sa, hoặc là nó làm những đồ ăn giả, nó làm những cái đồ ăn mà độc hại cho dân tộc Việt Nam, nó chúng ta chống. Nhưng mà khi người Trung Quốc, những vị tổ như là Kumala Thập, những vị tổ như là Ngài Huyền Trang, những vị tổ như là Lục Tổ Huệ Năng, những vị tổ của Tịnh Độ Tông như là Ấn Quang Đại Sư, những vị tôn túc hiện đời mà cận đại nhất là Ngài Hư Vân Đại Sư, và tận nhất là Cố Hòa Thượng Thượng Tiên Hào Hóa, những việc làm của các ngài, chúng ta không nên dùng cái tư tưởng bài Trung Quốc để mà bài các ngài đó. Vì nếu mà chúng ta làm như vậy, chúng ta đi sai với tinh thần đại thừa, chúng ta quá kỳ thị và cái tâm phân biệt. Bây giờ một cái người đó dù là dân tộc lạc hậu hơn dân tộc Việt Nam, nhưng mà vị đó đem trí huệ của Phật, đem pháp của Phật để truyền đến, thì chúng ta vẫn chấp nhận. Quý vị có thể nói không? Bây giờ chúng mổ xẻ từ từ để coi này, cái việc làm nó đúng nó sai nè. Tại đây là cuốn sách này, một vị hòa thượng ở Việt Nam mà lên án, nãy giờ quý vị đọc thầy là lên án cả Tịnh Độ nè, cả Thiền Tông nè, mà ông chỉa cái đầu tiên tôi đọc cái đoạn này là cuốn sách này đó là phát lên mạng mà chỉa vào hòa thượng Trúc Lâm. Quý vị có thể nói không? Tại vì hòa thượng Trúc Lâm á thì ngài tu thiền, nhưng mà khi một người qua đời của và trong hệ thống Thiền Tông thì vẫn có cầu siêu, mà họ tụng Bát Nhã và sám hối sáu căn, có không quý vị? Vẫn có. Thành ra bây giờ ông này ông nó lên án là một cái dòng thiền nổi tiếng mà đi làm như vậy, thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, chúng ta không nên đặt trên cái màu da mà chúng ta nói. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tất cả những cái gì Đức Phật giảng là Tam Tạng kinh điển truyền từ đời tổ thứ nhất, mà sơ tổ là ai? Tổ Ca Diếp, cho tới tổ thứ 28 của ai? Của Ấn Độ, là Ngài Lạt Ma. Mà Ngài Lạt Ma qua Trung Hoa là trở thành là sơ tổ đầu tiên của người Tàu. Nhưng mà chúng ta đừng có kể cái đó là tổ nào tổ nào. Bây giờ tôi nói những cái mà kinh mà tiểu thừa nguyên thủy chưa chắc đã là đúng, vì ngay cái nôi của Phật giáo là Ấn Độ đã bị Hồi giáo nó vào, nó tiêu diệt sạch tất kinh điển. Ngay cả bây giờ những tăng ni Việt Nam mà qua du học tại lấy bằng tiến sĩ ở Phật giáo Ấn Độ, không có một ông tăng nào dạy nha, mà toàn là cư sĩ dạy không, quý vị có tin không? À, mà chỉ còn có Sri Lanka là cái Tích Lan. Sri Lanka là cái đảo nó nằm ở ngoài xa. Thành ra khi Hồi giáo nó vào, nó tàn phá hết nền văn hóa Phật giáo, diệt hết cả một cái đại học Ananda của Phật giáo, Tam Tạng kinh điển đều đốt hết. Thành ra chưa chắc gì cái nguyên thủy nó đã còn đúng. Quý vị thầy nói bây giờ chúng ta phân tách nè. Bây giờ khi mà tôi ngồi đây tôi giảng pháp trong một cái pháp hội mà tại nhà hoàng này, là tôi đang hành đạo theo cái tinh thần tiểu thừa. Vì khi thời Phật còn tại thế, có một người thân qua đời, hay một đệ tử qua đời, hay là một cái người thiện nam tử cận sĩ nam sĩ nữ qua đời, thì cái ngài A-nan đó là cái ngài mà chuyên môn cứ lại hỏi Phật, ổng chưa có chứng quả. Giống như chúng ta ổng hỏi cái ông đó ông đi về đâu, ổng đi về đâu, chúng ta thường thắc mắc cái người đi về đâu, thì Phật mới la ngài A-nan, ông cứ muốn biết đi về đâu, thì bây giờ Phật mới giảng ra về những cái thoại tướng giảng sanh để cho ngài A-nan biết, mà đừng bao giờ hỏi nữa. Thì chút nữa tôi phải trích một cái đoạn trong Phu Hoa. Tại vì khi mà cái Phu Hoa giảng sanh đó, tôi nói là tôi phải lấy từ một cái thư. Cái thư này đó là gửi từ Canada, mà vậy mà dùng cái phương pháp Phu Hoa này để mà cứu cho cái người nó được giảng sanh đó là thầy Khen Rinpoche. Quý vị biết Khen Rinpoche là không có xa lạ gì ở đây. Mà thầy Khen Rinpoche đó là ngài dùng phương pháp Phu Hoa có mật tông để ngài cứu cho một cái bà cụ, là sau cùng ngài dùng cái phương pháp Phu Hoa đó và ngài cứu cho bà cụ này sau khi chết rồi 12 tiếng thoại tướng nóng trên đầu, nóng rực như lửa luôn. Thì chính cô con gái này gửi thư qua để hỏi thầy vấn đề Phu Hoa, tại vì nghe nói đó, thì cái vấn đề Phu Hoa đáng lẽ tôi cũng chưa có đem công bố ra quý vị, vì cái toàn bộ cái Phu Hoa này hồi xưa tới giờ đó là chỉ Tây Tạng mới nắm được cái Phu Hoa này. tức là cái phương pháp mà sử dụng để mà cứu cho cái người mà hấp hối. Lần đầu tiên tôi sử dụng đó là bà Mai Thị Khuê. Khi tôi đứng để tay đỉnh đầu, tôi tụng kinh, tụng đời niệm Phật, đó là sử dụng một phần của Phô Hoa. Thì trong cuộc đời Phật pháp của tôi lần đầu tiên tôi áp dụng với mẹ của Diệu An đây, đúng không? Thì đó là một phương pháp Phô Hoa. Thì đây là một cái lá thư gửi từ Canada qua, có chữ Canada nhỏ, có thấy rõ ràng không? Tên Canada, để nói về thầy Ken Dibuche đã sử dụng. Nhưng mà tôi đang nắm một số tài liệu tôi đang tính ra phổ biến của ông thân tôi, tức là thầy Kiến Châu, đã dịch, ông dịch mấy chục năm. Thì ông gom hết tất cả những tinh hoa của Mật Tông để ông dịch. Nhưng mà cái bộ này ngài cũng chưa có ấn tống, thì ngài viên tịch và ngài gửi cho thầy. Thì toàn bộ giờ nằm ở thầy đang duyệt lại hết. Thì trong thời gian thầy làm pháp hội ở bên làng A Di Đà, thầy vừa khởi niệm để thầy sẽ ấn tống cho public và những người nào dự cái lễ tay là dự sư có nghe thầy nói. Thì ngay ngày hôm sau khi thầy tuyên bố là public, thì có hai đệ tử của ngài Ken Rinpoche mà người Việt Nam tìm đến thầy và nói: thầy thông lai, thầy không được đem cái Phô Hoa này phổ biến vì Mật Tông, chỉ phổ biến trong dòng mật thôi chứ không có được mà hiển, vì nếu mà hiển giáo thì được quyền ra public, mà về mật giáo thầy được quyền truyền cho hai đệ tử của thầy là thầy Tri Sự và ông Vô Sự đó, hai ông người đó đó, tức là Tệ Giác cho Tệ Nhãn. Thầy truyền cho những người nào mà cũng như là thầy thấy có chủng tử về mật tông, chứ thầy không có được tin như vậy. Thì tôi nghe nói như vậy thì tôi nói được, để tôi nghiên cứu lại. Thì hai ngày sau, ba có một kiền liên là ông cụ mà thỉnh thoảng đi qua làng Di Đào cái gì, thì ba có một kiền liên cái ông mà quay phim ở bên đó đó, thì ông không có để ý về cái chuyện đó hết. Ông nằm ngủ, ông lại thấy một cái giấc mơ, ông ấy có một cái ông thầy Tây Tạng lại kêu ông nói vô, nói: thầy thông lai, đừng có xuất bản cái gì đó. Mà chính một kiền liên nói với thầy, nói: ba con nằm mơ, nói thầy thông lai mà xuất bản cái đó thầy thông lai bị tội và bị nạn. Thành ra tôi nói: ủa tại sao kỳ vậy? Thì ông đó ông hoàn toàn không có, nếu một người đệ tử của thầy Ken Rinpoche dự trong pháp tu đó, đó thì họ nói, tôi nghĩ là họ về họ nói lại với thầy Ken Rinpoche, rồi thầy Ken Rinpoche mới khuyên thầy đừng có công bố cái vấn đề Phô Hoa này ra public, đừng có ấn tấm ra kinh sách. Nhưng mà ba của một kiền liên không biết gì chuyện này, lúc đó không biết gì hết. Thì ông nằm mơ, ông lại bảo biểu kiền liên vô nói: thầy, thầy thông lai đang làm gì mà phô hoa nó in, nó đừng có Phô Hoa, ba không biết cái gì. Thì từ đó tới nay tôi đang khượng lại. Thì trong tâm tôi đó, thì tôi thấy cái này kho tàng kinh điển của Phật. Thì thường thường Phật á, là pháp của Phật là giống như là thuốc trị bệnh vậy đó, ai cũng uống vô cũng hết. Pháp của Phật nó giống như là nước mà ai khác uống cũng hết. Mà tại sao lại có sự chỉ dành cho một cái giai cấp nào đó, một cái này có? Thành ra tôi đang phân dân. Nhưng mà vì tôi phân dân không phải vì thầy Ken Rinpoche cảm mà tôi ngưng, mà vì ba có một kiền liên nằm mơ lại thấy như vậy. Thì sau khi tôi suy nghĩ liên nghĩ lại thì tôi nghĩ có thể là Ma Dương nó đọc được cái tư tưởng của tôi, là thầy Ken Rinpoche nói rồi nhưng mà nó vẫn, tôi vẫn tiếp tục, tư tưởng tôi vẫn tiến hành. Thì nó dùng một cái thần lực, Ma Dương có thần thông không quý vị? Có. Nó sẽ báo mộng cho ba con một kiền liên, để ma một kiền liên lại nói với thầy, để cho thầy ngưng cái đó. Thành từ bữa tới nay thầy cứ phân dân hoài. Thì nếu quả thật mà cái giấc mộng của ba một kiền liên là coi như là do một cái vị hộ pháp hay giữa hàng Bồ Tát nào không muốn thầy phổ biến mật tông ra, thì trong cái này tôi sau cùng tôi cũng đang phân dân, tôi chưa quyết định. Thì rất nhiều Phật tử phiên thầy nên cho ấn tống cái bộ đó ra, vì cái bộ đó là công của ông thân tôi, ông dịch gần 30 năm, mà bây giờ ôn trong tay rồi mấy mốt tôi qua đời rồi chỉ mình tôi biết, hoặc là chỉ truyền cho Tệ Giác, Tệ Nhãn một hai người thì nó lại mai một đi. Thành ra tôi cứ phân dân hoài. Nhưng mà tôi suy nghĩ cho kỹ đó, cái vấn đề mật tông này nó đưa ra đó thì nó có hại, nó giống như cây súng. Cây súng mà đưa cho cảnh sát á, thì trở thành là bảo vệ cho tất cả mọi người công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà cây súng mà đưa cho ăn cướp á, thì nó trở thành là đi ăn cướp. Thành ra trong mật tông này, nếu một vị tà sư mà sử dụng được cái cuốn sách đó đó, thì họ dùng cái pháp Phô Hoa đó, rồi một thời gian sau rồi họ sẽ đi làm bậy làm bạ, là mang tiếng mật tông. Thì tôi nghĩ có lẽ gì như vậy mà các thầy Tây Tạng họ mới ngăn cản tôi. Hơn nữa ở trong này nó có nói là những người mà luyện cái Phô Hoa đó, những người đó phải là tu mà giữ giới, trong đó Phật không, trong đó không có nói là dành cho cái, trước khi tôi dịch cái đọc cái lại của Hòa Thượng dịch ra cho tôi đó, đọc thân tôi dịch cho tôi thì không thấy là nói chỉ dành cho đặc quyền đặc sản hay dành cho tỳ kheo gì hết, nhưng mà nói dành cho những người nào có tâm Bồ Tát, có tâm cứu độ chúng sanh thì cái làm cái này đều có thành công hết. Thì tôi nghĩ rằng trong đời Phật pháp chúng ta đối diện với cái chết như vậy nó rất thường, mà có những cái là tôi bảo đảm là cái tỷ lệ người vãng sanh nó rất là hiếm, mà cái phu ba này nó có thể cứu được ngay trong lúc cái người đó cần tử nghiệp. Thành ra tôi đang suy nghĩ hoài mà tôi cứ không biết làm sao cầm, nhiều lúc mới muốn đưa xuống nhà in đây để cho nhà in đây nó làm, mà hả mà tôi vừa cầm lên thì tôi phân danh, thì tôi cứ suy luyện nghĩ tới hoài. Thành ra nguyên một cái bộ hệ thống về phu ba, về mật tâm thì thầy Kiến Châu đã bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu, mà bây giờ trong tay tôi mà tôi lại không biết có nên đưa ra hay không. Thành ra cái vấn đề này tôi cũng phải hỏi Phật tử để chi, hỏi chi quý vị biết chi không, góp ý kiến là chia tội hoặc là chia phước phải không, đúng không quý vị? Thành ra sau này tôi sẽ có một cái buổi vấn đề tôi nghiên cứu rồi tôi hỏi, mà quý vị hả mà ghét nhiều á thì tôi đưa ra, tại vì ý của đại chúng, đúng không quý vị? Tôi sẽ dành trong một pháp hội rồi tôi hỏi cái bộ nó như vậy, mà ai á mà ghét á thì cứ đưa lên vote cho tôi thì tôi sẽ đưa ra, còn mà hả nô nhiều á thì tôi ngưng, hả mà ghét á thì nếu có phước thì thầy thông la với quý vị, ghét thì cũng coi như tùy hỷ đều có phước, mà đưa bộ mật tông ra có tội thì mỗi người chịu chút cho tôi đỡ bớt, phải không? Tôi vậy đó, coi như lánh nặng tìm nhẹ, nhưng mà thật ra không phải vậy đâu, nó suy nghĩ thầy hoài, lâu nay thầy suy nghĩ hoài nó có vấn đề gì á mà tôi không hiểu tại sao mà quý thầy ở bên hệ thống Tây Tạng lại không còn. Bây giờ thì trở lại vấn đề này, khi mà Hòa Thượng Thông Lạc á, ông nói về cái cầu siêu ổng lên án á, ông nói tất cả những cái tông phái Tịnh Độ Tông á là xuất phát từ cái đạo mà đạo Khổng, rồi Thiền Tông xuất phát từ vô vi, là tôi nghĩ không đúng lắm, vì chúng ta Tịnh Độ Tông chúng ta đâu có thờ lại quỷ thần, chúng ta đâu phải cái tinh thần như là coi như là quý vị nhớ các chùa Tàu đều có thờ các vị quỷ thần, thờ đủ loại hết, nhưng mà bên Tịnh Độ Tông chúng ta chỉ thờ có Đức Phật A Di Đà, quý vị đồng ý không, hay là Đức Quan Âm Thế Chí, thành nó khác nhiều lắm. Mà bên á bên Tịnh Độ Tông của chúng ta là phải là trai giới thanh tịnh giữ giới, còn bên cái người đạo Khổng đó là gì, họ cũng đủ loại thịt cá mặn đủ loại á. Thành ra khi mà Hòa Thượng nói cái vấn đề này á thì nó không có đúng với tinh thần. Bây giờ thầy mổ xẻ nè, tôi đang giảng pháp đây là tôi làm theo tiểu thừa hay là đại thừa, là tiểu thừa đó quý vị. Ngày xưa thời Phật khi có một người Phật tử qua đời thì người ta đem cái xác đó vào trong cái rừng lâm thi, thì lúc nào ở trong rừng lâm thi đó, tức là nơi mà cho chim quạ xuống ăn chứ không có đi nhà hoàng như chúng ta, vì dân tộc Ấn Độ là họ theo phong tục gì, điểu tán cho chim ăn, họ dùng cái xác chết, hoặc là họ có tiền thì họ đốt, họ dùng xuống sông Hằng. Đó là ngày xưa theo đạo Bà La Môn, thời Phật thì bỏ cho chim ăn. Thì như vậy lúc nào các tỳ kheo của đệ tử Phật họ đã ở đâu quý vị? Ở trong Tha Ma và Gò Mã. Thì các thầy mà khi khác có một người đi vào đó, thân nhân đưa vào, thì các thầy mới giảng về cái vô thường của xác chết. Nhân cái người thân qua đời, người ta mới giảng một thời pháp và người ta mới khai thị cho cái hương linh đó. Thì các thầy dùng cái lời pháp để khai thị chứ không có tụng kinh như chúng ta bây giờ. Mà cái mà tôi nói đó, mà những cái đám tang mà dùng tụng chữ Hán á, mà ngay cả ông thầy tụng cũng không hiểu nói cái gì, và cái người Phật tử đến để mà hộ niệm tụng cũng không hiểu nói cái gì, thì những cái việc làm đó tôi công nhận là nó không có ích. Còn khi những cái kinh điển như mà sáng chúng ta tụng kinh Địa Tạng, hoặc chúng ta tụng kinh A Di Đà mà chúng ta tụng nghĩa, thì cái hương linh vẫn nghe được và cái người Phật tử đến đây vẫn nghe được. Rồi khi mà nghe được những cái ích lợi trong đó, thay vì ngày không có cái đám tang của bà cụ này thì chúng ta không được cái nhân duyên mà đến tụng kinh. Do có cái đám tang bà cụ này, có nhiều người lần đầu tiên tụng Địa Tạng, có những người lần đầu tiên tụng Di Đà, rồi họ nhân cái nhân duyên đó họ mới đến với Tam Bảo, thì cái phước này bà cụ được. Thì như vậy tôi đang làm cái việc khi thuyết pháp trong một cái nhà hoàng như vậy là tôi áp dụng cái tinh thần theo nguyên thủy của Phật, tức là tiểu thừa. Nhưng mà đại thừa thì tại sao Phật giáo qua tới Trung Quốc lại có cái chuyện là tang lễ đủ thứ chuyện, như là đốt vàng mã. Quý vị biết hồi xưa có những ngôi chùa đốt vàng mã có không? Rồi làm ra những cái là gì quý vị biết không, là vàng bạc, rồi đủ thứ trò hết, rồi mặc áo tang, rồi làm những cái đó là phong tục của người Tàm có. Nhưng mà thầy hỏi thế này, nhập gia tùy tục, Bây giờ cái đạo Phật mà nước vào Trung Quốc, mà Trung Quốc là họ trọng cái gì nhất? Họ trọng nhất là cái người chết và cái thân thể người chết. Quý vị hiểu thầy nói không? Người Trung Quốc là họ trọng nhất là cái thân của người đã qua đời. Cái người đó dù là nhỏ gì nữa nhưng mà khi qua đời rồi thì vẫn coi là lớn. Rồi như vậy đó, bên Ấn Độ đó, cái phong tục Ấn Độ là cái người chết rồi thì coi như cái xác tứ đại gia không và đem dục trong cái bãi tha ma. Mà bên Trung Hoa mà đạo Phật mà đem truyền cái đó thì không có một người Trung Quốc nào chịu theo đạo Phật, đúng không quý vị? Vì bên kia là họ trọng cái xác của cha mẹ họ. Cái răng cái tóc của người Tàu ngày xưa và những người mà đạo Nho của ông bà mình mà theo đạo Khổng đạo Lão đó, móng tay không dám cắt, cái đầu không dám cạo, được kêu là bới củ tội gì. Tóc và móng tay là cha mẹ tạo ra cho nó, họ không dám hủy hoại. Như vậy thì khi mà qua tới Trung Quốc rồi, đạo Phật không thể nào mà cứng nhắc được. Các vị tổ mà đi truyền đạo qua, nếu mà các ngài áp dụng cứng nhắc theo cái kiểu mà Trung Quốc á, mà theo kiểu Ấn Độ thì không có ai theo đạo Phật. Tôi thí dụ, bây giờ nếu tôi áp dụng theo cái tinh thần nguyên thủy của Đức Phật là tôi bắt tất cả những cái đệ tử mà sa di của tôi phải ra ngủ ở Tha Ma và Gò Mã. Ở đây Tha Ma ở đâu mà ngủ hả? Vô nhà hoàng nó cho ngủ không? Nó không cho. Bây giờ ông thầy tại nhà ông chú sa di trị giác này, ông ra ông xin ngủ ngoài cái Gò Mã của nhà hoàng ông Hiêu, rồi cảnh sát nó có bắt không? Bắt. Thì như vậy ra ngủ ngoài gốc cây, nó biết được nó bắt không? Bắt luôn. Ngay cả ôm bát đi khách thực mà đi hoài nó cũng không có cho nữa. Thì như vậy nếu chúng ta mà cứng nhắc như vậy thì làm sao hoằng pháp được Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Thành ra những như vậy, nếu mà nói theo tinh thần của thầy Thông Lạc á, là phải đi theo Đức Phật dạy gì làm cái đó, thì ở nhập gia trì tục tại Hoa Kỳ này mà chúng ta phải bắt mấy người đệ tử xuất gia của tôi là phải, nghĩa là ở ngay trong rừng, ở dưới bãi tha ma, ngủ dưới gốc cây, không thể nào làm được. Do đó chúng ta phải uyển chuyển. Bây giờ thời Đức Phật là đi bộ, mà thời này á tôi cũng phải đi bộ với Đức Phật. Như vậy tôi không được đi máy bay, tôi không được đi xe. Thì bây giờ cô Từ Hương mà cô thỉnh tôi á, từ ở trên Seattle, tôi nói không, tôi là theo Phật à, tôi không có theo cái gì mới hết á. Tại vì trong kinh Phật không có cho đi máy bay, để tôi đi bộ. Tôi mới dẫn với ông thầy tệ nhãn này, tôi với ổng mới là dắt cơm rồi của cái nãy đi mấy tháng tới đây hả. Thì như vậy nói cho tinh thần này đó, là chúng ta phải hiểu đạo Phật là đạo trí huệ. Tôi lên án những sự mà đốt vàng mã, tôi lên án những sự muốn khóc, tôi lên án những cái sự mà đội mũ rơm để mà chống gậy. Nhưng mà tôi tán thán những cái việc ngay cái ngày có người ông bà mình qua đời thì nên thỉnh vị thầy để tụng kinh. Thứ nhất là sau cái đời chúng ta chỉ tụng A Di Đà là chúng ta tụng ngày phát tạc, chúng ta niệm danh hiệu A Di Đà là chúng ta niệm khi chưa tắt thở và sau khi tắt thở 8 tiếng thôi. Sau đó rồi chúng ta không niệm A Di Đà nữa mà chúng ta tụng A Di Đà. Tại sao tụng A Di Đà? Vì lúc đó cái cơ hội mà người đó đi vãng sanh hay không đã qua rồi. Cô Từ Hương cổ nói với thầy, bà cụ đây niệm Phật được 3 tiếng hay mấy tiếng? 3 tiếng ở trong bệnh viện, ở phòng ICU phải không? Như vậy sau đó bà cụ có tụng kinh Địa Tạng trong đó không? Niệm Phật, cô nói bà cụ niệm Phật theo một số ban hộ niệm vô tụng với cô Từ Hương và cô Diệu Khai và một số Phật tử bạn bè của Từ Hương. Thì khi mà niệm Phật, bà cụ niệm cho tới giây hơi thở cuối cùng. Nhưng mà rồi bà cụ có niệm hơi thở cuối cùng, nhưng mà cô không có rờ được cái thổi tướng của bà cụ là nóng ở đầu. Tại vì 3 tiếng sau bệnh viện không có cho. Thành ra cái quan trọng mà thầy muốn mổ xẻ tại đây, quý vị có hộ niệm tốt, không có hộ niệm tốt, nhưng quý vị làm ơn theo trong Phu Hoa phải nói là quý vị phải biết cái chỗ nào là cái điểm nóng cuối cùng. Vì quý vị không có thần nhãn như cái thời mà Đức Phật. Ngày xưa cái thời Đức Phật các vị đều chứng A-la-hán, chỉ có ngài A-nan mới chứng là Tu Đà Hoàng. Thành ra khi mà Xá Lợi Phất mà nhìn một cái người cư sĩ qua đời là ngài biết được một kiện liên, biết người này đi cảnh giới nào rồi. Thành ra người ta chỉ nói à, cái bà này vô ngạ quỷ, bây giờ phải làm cái gì để hóa giải cái nghiệp bỏng xẻm. Cái người đang ở địa ngục phải làm gì hóa giải cái nghiệp địa ngục. Cái người này đang chuẩn bị vào loài người có 49 ngày để chuẩn bị đi thọ sanh, thì bây giờ làm cái gì để trợ lực cho họ, để họ không vào cái đường xấu, họ vào sanh vào nhà mà gặp cha mẹ đạo đức, họ được tu hành tiếp. Thành ra do đó ngày xưa các chư tăng là thánh tăng, mà thời mạt pháp này chúng ta đều là phàm tăng, chúng ta không biết người thân đi đâu. Do đó chúng ta căn cứ theo kinh điển để là cái cần tự nghiệp quyết định. Tại sao mà trong hồi đó ở bên hiển giáo không có nói, chỉ nói cận tử nghiệp? là quyết định cái sự đi thôi, đúng không? Ví dụ như cái giờ chót mà chúng ta ngã về đâu là chúng ta đi. Thầy tu mấy chục năm không biết giờ chót mà thầy đang bị bệnh, mà ông thị giả ông làm thầy nổi sân, thầy nổi một cơn giận thì chửi ông, thì bao nhiêu cái công đức tu hành thầy đó nó lại tiêu, mà thầy lại đi vào cái đường đạo quỷ ngay vì thầy nổi sân ngay phút đó. Thành ra tôi nói cho quý vị biết tại sao mà nói như vậy, vì cái phút cận tử nghiệp nó quyết định. Vì Phật không nói thân chư thiên là quý, Phật không nói thân quỷ thần là quý, mà thân người là quý. Thân người là cái trạm để chúng ta giống như là chúng ta chuyển tiếp. Thân người là giống như khi mà chúng ta đi vượt biên qua các đảo, thì cái thân người này giống như là cái đảo, cái địa tam quốc gia, để mà cái như là Philippines, Galang, Indonesia, thì chúng ta lúc đó chúng ta nộp đơn đi đâu là chúng ta đi nộp đơn đi nước đó. Thì tôi nói rõ cho quý vị tại sao cái cận tự nghiệp nó quan trọng như vậy. Vì cái tâm chúng ta chưa chứng quả, những người mà đang cần tự nghiệp tâm họ thay đổi lung tung. Tôi nói thí dụ bây giờ một người mà làm đám cưới, hai vợ chồng đó thương yêu nhau lắm, mà họ thề nhau đó là trăm năm nữa là lấy nhau tới độc lạc đời. Nhưng mà ngay cái đó quý vị thấy họ được bao lâu, tâm họ thay đổi liền. Họ về một tuần hai tuần sau, mà khi mà cơm không lành canh không ngọt là họ đã chửi nhau rồi, họ đã nói họ tiếc rồi. Bây giờ quý vị đang tốt với một người đó, nhưng mà ngày mai quý vị đã đổi rồi. Mà ngay cả nước Mỹ này, một ông kỹ sư mà không làm việc một năm, không có giúp một năm, cái bằng đó sao quý vị? Bằng đó bị bỏ rồi. Thì như vậy cái cận tử nghiệp ở trong Phu Hoa nói rất là rõ. Vì chúng ta đó, ngay cái lúc này chúng ta đang phát tâm mạnh, nhưng mà 5 phút sau chúng ta thối tâm cũng có. 5 phút này quý vị đến chùa, quý vị quý ông thầy đó, quý vị móc tiền ra, quý vị cúng giết chết đồ không, nhưng mà chút xíu sau, 5 phút sau, quý vị thấy ông thầy đó có những cái là mình bất dư ý, là mình đã tiếc tại sao tôi lại ngu cho cúng cho một cái gì như vậy. Vì vậy cái phút mà cuối cùng hết là quyết định con đường ra đi của chúng ta. Như vậy quý vị làm ơn, ở trong phô hoa của Mật Tông nói làm thế nào có hậu niệm là đúng, nhưng mà quý vị phải check cái điểm nóng cuối cùng để biết người thân mình đi về đâu. Nếu mà quý vị không check cái đó thì quý vị khó cứu người thân mình lắm. Vì khi cái thoại tướng nó đẹp, lên cõi trời vẫn có thoại tướng đẹp. À, nhớ, những người chết về cõi trời vẫn có thoại tướng đẹp, giống như là về cõi Phật. Quý vị hiểu thầy nói không? Chỉ có những người mà họ rõ ràng, họ chết, họ biết trước 1-7 ngày họ tắm rửa, rồi họ nói Đức Phật Di Đà đưa đón ngày nào, thì những người đó là chắc chắn về cõi Phật. Còn những người mà bệnh hoạn, trả nghiệp và nhờ cái sự trợ lực của thầy, bạn và thiện hữu tri thức, thì cái người đó quý vị phải nắm rõ. Nắm rõ. Như nãy tôi vô tôi ngắm bà cụ này, thì bà cụ này tôi không có biết, tôi không có người đứng bên giường bệnh lâm sàng để tôi biết, mà cô tiểu thương của nó cổ cũng không có rờ được. Vì sau 3 tiếng là cô giao cho bệnh viện, rồi sau đó bệnh viện nó kêu nhà hoàng nó đưa bà cụ đi đâu cô không biết, phải không? Như vậy, nhưng mà nhìn vào trong cái thổi tướng, trên cái sắc mặt của bà cụ, thì một cái người đã 90 tuổi thì đương nhiên cái da nó đồi mồi, nó không có thành vấn đề, tại vì cụ đã quá cái tuổi 70 rồi. Rồi da nó đồi mồi, nhưng mà nét mặt của cụ tươi, à, mặt khép kín, tươi, mũi thẳng, không có xiên dẹo. Thì trong những cái thổi tướng mà thầy nói là hộ niệm cho người đó áp đạo mà thầy đã giảng lâu rồi đó, thì quý vị thấy bà cụ có những thổi tướng tốt. Nhưng mà những thổi tướng tốt này khi về cực lạc cho cõi trời nó gần gần giống nhau, nó không có biết được. Thì như vậy sự làm việc này có ích lợi không? Nếu tôi giả sử nha, tôi giả sử bây giờ tôi nói từ xấu tới tốt, giả sử bà cụ này bị đọa vào lòi địa ngục, là cái lòi đi quá sạch, đi vào địa ngục thì bà cụ không trải qua 49 ngày mà vào địa ngục là đi như tên bắn, đi rất là lẹ, thì bà cụ không có thời gian để chúng ta tụng niệm nữa. Thì những việc làm này có lợi ích không? Có, chứ không phải là không. Vì trong kinh Địa Tạng nói những người mà xuống ở địa ngục á, thì ngày đêm trong nóng. Quý vị nên nhớ chúng sanh ở địa ngục họ đều có cái gì? Họ đều có cái thần thật có như là cái thần thông của cái loài ma quỷ. Tôi nói rõ cho quý vị biết, quỷ thần đều có thần thông, nhưng mà không có cái lậu thần thông, tức là cái mà cái huệ nhãn hay là cái thấy trí huệ. Do đó bà cụ dẫn ngày đêm trong ngóng, thì trong thời gian này bà xuống ngục, nhưng mà trong thời gian này đến lượng tội và nhẹ, thì bây giờ những việc làm của cô Từ Hương, tôi nhấn mạnh chỗ này. Ngày hôm qua tôi gọi Diệu Phẩm, tôi hỏi con xuống đây con thấy Từ Hương có nhận phúng điếu hay không. Diệu Phẩm nói hình như cô Từ Hương không nhận phúng điếu, phải không? Con không nhận phúng điếu phải không?
Con không có nhận phúng điếu.
Đúng. Cô nói cái phước này là cái phước cuối cùng của bà cụ. Vì cái này á là phải nói rõ, cô không có kêu gọi người ta phúng điếu, nhưng mà khi đây là cái người ta đến đây là cái phước cuối cùng của bà cụ. Vì cô nhớ rằng trong kinh Địa Tạng cái gì mà của bà cụ á thì mới được 7 phần. Cô đóng góp tiền của con cháu lại để in kinh ấn tống, hay là cúng dường trai tăng, hay là làm tất cả phật sự, bà cụ chỉ có 1/7 thôi. Nhưng mà cái tiền đám này là cái tiền phước báo cuối cùng của bà cụ. Quý vị đến đây là nghĩ cúng cho bà cụ một tiền hương hay là một cái tiền gì đó, thì đây là cái phước báo cuối cùng. Nếu mà dùng 1 đồng của người ta cúng, cô không phải dùng cái tiền này để cô làm tầm bậy, cô mua giấy vàng mạc, hay là cô làm những cái chuyện mà đăng báo để mà phô trương chia buồn phân ưu, hay là cô để mà đăng báo để mà coi như cáo lỗi này kia về trong thời gian tan gia sơ sức, không làm chuyện đó. Cô dùng cái tiền này, cô ấn tống kinh Đại Thừa, cô phóng sanh, cô làm phước, cô làm những việc phật sự, thì bà cụ được hưởng trọn 7. Thí dụ như bây giờ người ta cúng sau cái lễ tang lễ này, người ta cúng cho bà cụ được 1000, thì bà cụ làm 1000 đó, bà cụ hưởng trọn 1000. Còn nếu mà dùng tiền con cháu hùng lại phải 7000 mới bằng được cái số tiền của bà cụ mới nhận cái phúng điếu này. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì đây là cái phước của bà cụ cuối cùng. Quý vị nghe cái câu nó hốt hụi chót chưa? Hả? Bây giờ hiểu không? Bà cụ này trong cuộc đời 90 năm đóng hụi chết rất là nhiều. Đóng hụi sống bây giờ là cái cuối cùng mà hốt, cô đừng có nhiều người cứ nói không nhận phúng điếu. Thì đúng, không muốn mang nợ, họ không có nợ gì hết. Cái này là của bà cụ đã nhân nghĩa. Cô nhân cuộc đời mẹ con đi bao nhiêu cái đám rồi con hả? Đó. Thì đó là tiền của bà cụ. Chỗ này tôi nói rõ, nhớ nha, không nên dùng cái tiền của mình tiền con cháu là riêng. Vì tiền của bà cụ rồi thì một phần á, 1 đồng là bà cụ hưởng trọn 1 đồng. Còn nếu dùng tiền con cháu đó thì phước của quý vị hưởng 6 mà bà cụ có 1 thôi. Đó là thầy phân tích rõ để tránh cái sự, nghĩa là chỉ có cái quý vị để thế này: nếu có phúng điếu đừng nên đi những vòng qua mấy trăm đô, tại vì đốt phước của bà cụ đi. Quý vị hiểu thầy nói không? Chút xíu là đốt thiêu cháo có gì hết trời á. Quý vị thấy rõ không? Vì trong khi đó một vòng qua đó có thể giúp được rất nhiều cái chuyện phước đức cho những người khổ khác. Thành cái đó là cái nhiều người mà đã nói không nhận phúng điếu rồi đó, tôi đi đám hoài tôi biết là qua rất là nhiều. Vì người ta cứ không có cúng được tiền thì người ta đi mua qua, thì mua qua cũng là tiền phước của bà cụ, nhưng mà chút xíu đốt hết trời à. Ví dụ thầy nói gì không? Cô đừng có bao giờ sợ, chính cô là tránh phúng điếu thì họ lại đi qua. Bảo đảm nếu mà cô Địa Hương nó không nhận là họ mua qua, rồi họ đăng báo, rồi họ đăng chỗ này chỗ kia, họ đăng 100 đô, 150 đô để mà phân ưu chia buồn cùng cô Tự Hương, chúc bà cụ về miền cực lạc. Cái đó không ích lợi gì hết. Cô cứ làm cái việc rõ ràng. Nhưng mà tôi nói rõ, cô có làm nhìn theo cái nghiệp của mẹ mình, khi bà sống bà dư cái gì mà bà thiếu cái gì. Bà mà chuyên môn nghĩa là đi in kinh ấn tống, mà bà không bố thí cho homeless ăn mà là thiếu rồi, thì đương nhiên cô phải coi bà thiếu cái gì. Bà dư kinh rồi, dư pháp rồi, thầy nào bà cũng nghe, chùa nào bà cũng cúng, nhưng mà bà không có bố thí. Bây giờ tôi không có biểu cô sách về Việt Nam để cô làm từ thiện Việt Nam, tại vì cô làm nó không có đúng sai. Cô rất là dễ dàng, cô chạy lên cái chỗ mà đây nó nấu ăn cho homeless đó ha, nó nấu cho ăn homeless mà, ngay đây nó có những trung tâm homeless, hỏi bao nhiêu phần đấy. À, trong này không đến tao cái giờ cao điểm chủ nhật thì nào là 500-300 phần. Cô lấy tiền bà cụ cô làm mấy trăm phần đồ Mỹ đi chăng, cô lợi cô giao, cô đứng ra cô phát cho mấy người mà không lấy họ ăn thì bà cụ được hưởng trọn. Tôi chỉ rõ ràng, không có cần phải mua vé máy bay về Việt Nam tốn ngàn mấy rồi đủ thứ hết đó. Rồi bà cụ mà chuyên môn sát sanh mà để mà tạo nghiệp để nuôi con đó, thì cô là cái người phải phóng sanh. Bây giờ tôi nói quý vị, bây giờ tôi khai thị cho bà cụ đây nè. Ở trong kinh hiển giáo không có dạy, bây giờ tôi ngồi tôi giảng thì nếu bà cụ ở cõi trời, bà cụ ở địa ngục bà cụ vẫn nghe được, ở cõi quỷ thần cũng nghe được, chỉ trừ bà cụ vào loài người và vào loài súc sanh bà cụ nghe không được nữa, hiểu không? Vì cách âm mang cái thanh tứ đại rồi, còn bà cụ về những cõi khác đều nghe được. Tại sao mà trong kinh Phật nói có một cái bà kia bà lên cõi trời mà cả đời bà không có làm cái phước gì hết à, thì bà chỉ có một cái là bà đi qua sông. rồi cái đò chìm, rồi bả ôm cái đứa con của bả đó, hai mẹ con cùng đi đò, rồi bả đưa đứa con lên để cho mà bả ráng bả chìm, bả chịu ngồi bả đưa bả dơ, thì nhờ bả dơ vậy mà người ta mới cứu được đứa con. Nhưng mà cứu được đứa con thì bả chết, mà do cái tâm đó bả lên cõi trời, bả lên cõi trời mà dục giới rất là cao. Thành ra ngày Mục Kiền Liên nói, bà này bà con soi thấy bà không có làm hết. Đức Phật nói, bà đang làm việc của một Bồ Tát. Thì như vậy tôi khai thị cho quý vị thấy, bên Hiển giáo không nói cái này, vì tôi nói một phần của Phô Hoa rất là hay của Mật Tông. Khi mình khai thị cho bà cụ, bà cụ này thương con, bà cụ được mấy đứa con? 11 đứa con. Thì bà cụ này đối với 11 đứa con, bà cụ này sẽ thương 11 đứa con tình thương không thua gì Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng không? Khi mà người mẹ mà thương con á, không thua gì một đức Quan Thế Âm Bồ Tát hay một vị Bồ Tát nào hết. Nhưng mà chỉ có khác một cái đó, bà mẹ mình trút hết tình thương cho 11 đứa con, hoặc 1 đứa con, hoặc 10 đứa con, hoặc 7 đứa con, nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì trút hết tình thương đó cho tất cả chúng sanh, chỉ khác có cái đó thôi. Ngay cái câu khai thị này, bà đã là một vị Bồ Tát rồi. Bữa nay tôi làm lễ này là làm lễ một vị Bồ Tát. Người mẹ mà lo cho con chỉ có Bồ Tát thôi. Mang chính tháng trong này chỉ có Bồ Tát mới làm được. Đẻ đau chỉ có Bồ Tát mới làm được. Mà bà dám sanh 11 lần, bà đúng là Bồ Tát đó. Ở đây ở Mỹ này sanh 1-2 lần là thấy là tởn mượn trời, mà bà dám sanh 11 lần mà chỉ có Bồ Tát Quan Âm mới làm nổi thôi. Hả? Như vậy, khi giảng như vậy, giờ tôi muốn cho bà tam phẩm vị sao? Bà đã có cái hành động của một vị Bồ Tát rồi. Chỉ có Bồ Tát mới làm được thử phẩm cho con, rồi chỗ ướt á, thì để cho mình nằm, chỗ khô con nằm, rồi là ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt ngon dày cho con, chỉ có Bồ Tát mới làm chuyện đó thôi. Mà ít có trong cái hệ tâm không nói, mà bên mật tâm bây giờ tôi nói là bà đã là Bồ Tát rồi, Bồ Tát của 11 đứa con bà. Bây giờ bà chỉ chuyển cái tâm thôi, bà đứng cái giác linh, bà đứng ở đây, bà phát nguyện vì cái tình thương bà đã làm Bồ Tát. Bà biết là làm Bồ Tát thế nào, con khùng cũng thương, con bất hiếu cũng thương, con điên điên cũng thương, con nghĩa là đuôi què cũng thương, chỉ có Bồ Tát mới làm được chuyện đó. Tôi bây giờ đó, tôi lựa tăng, tôi phải lựa cỡ ông này đẹp trai, rồi tôi á, tôi phải lựa từ cái lý lịch ba đời lận. Ông này đó là tôi giới thiệu luôn, ông này là tuệ giác. Ba của ổng á là tôi phải coi, tôi giờ tôi bỏ lãnh thì hàng trăm ông ta Việt Nam giờ tôi không bỏ lãnh. Ông này đó, ba ổng đó là phá bốn thủ đức, đại tá tham mưu trưởng sư đoàn 25 bộ binh, tới ngày cuối cùng giờ ở tù luôn. Nhưng mà nghịch có cái đó, giờ tôi mới biết được cách đây 2-3 ngày, ổng nói thầy biết không thầy, tôi thấy ổng ngăn nắp quá, ổng rất là tỉ mỉ. Tôi á thì tôi để đôi dài, nhiều khi tôi để ngay không ngay, và tôi xếp cái mền nó cũng không có thẳng băng, còn ổng xếp tôi như cái ly lính, áo ổng xếp cái y nó là nó thẳng băng. Quý vị nhìn ông mặc y áo đâu, còn thầy của ông thì mặc đồ nhăn nheo không, tại vì ông xếp đâu ra đó. Tôi mới hỏi ông sao ở đầu kỹ vậy, ông nói con á, nói thật với thầy, con là người gốc Công giáo. Nghe giật mình nha, tôi nói trời ơi, nghe gốc Công giáo phải không? Lão nào mới biết, chỉ biết ông đến thôi, là mà mình biết vậy thôi, nhưng mà biết ông là con của một đại tá phá bốn sĩ quan thủ đức và tham mưu trưởng sư đoàn 25 cho tới ngày mất nước. Nhưng mà hỏi sao con ngăn nắp nó vậy, gì ba má con nó cứ lính đổi đây này kia, con 3 tuổi là gửi vô cho các bà sơ nuôi để mà nội trú ở trong mấy cái trường, phải không? Thành ra các bà sơ các bà để đôi dép không ai là quýnh, mà đâu ra đó vậy cái mà thẳng. Thành ra ổng là cái người mà có tên thánh luôn nữa. Ổng nói ba con bây giờ đó, chủ nhật nào cũng đi lễ, mà ổng trước khi đi du lịch tới tiểu bang nào ổng hỏi chỗ đó có nhà thờ không, rồi ổng mới đi, không có nhà thờ là không đi. Tức là thứ thiệt đó quý vị, bây giờ làm thì giả với tôi có duyên độ Công giáo này, giờ tôi mới biết ông đây nè. Cho ông chào tay đi. Tức là cảm ơn mấy ma sơ đã huấn luyện cho tôi một đệ tử, nghĩa là rất là ngăn nắp đâu ra đó. Ngày hôm qua sau khi tôi làm cái lễ, ngày hôm qua tôi làm lễ là ăn vị Phật A Di Đà tại cái mảnh đất mà tôi sẽ làm Buddhist Youth Center 33 mẫu 9 ở trên Seattle, Olympia. Thì tôi dự trù là ngày thứ bảy, chắc chở chừng tôi hỏi mấy cái ban nhà bếp sáng thứ bảy 7 giờ 8 giờ, tôi hỏi luôn cái nhóm mà nấu ăn ở trên đó, tụi con coi điểm coi nó ở trên đó bao nhiêu người. Nó nói dạ có 12-13 người. Tôi nói vậy là tôi ông này á, tôi nói thôi con khỏi cần bơm nước, tại vì ở trên đất cái đó là chúng tôi phải xài bơm nước suối lên cái bồn, rồi chúng tôi phải chạy điện vô nhà cầu. Thì ông nói thầy ơi không cần đâu, chắc ít thì thầy trò mình thôi, khỏe cái hai thầy trò trời mưa đổ cái vũ rán đó thôi, khỏi cần lo gì hết. Tôi nghĩ trong lòng chắc phải che thêm cái máy để cho người ta ăn, tại vì vô làm lễ quý vị biết bữa nay tôi cắt lên một cái chánh điện nhà lầu ở đó là xong rồi, kêu là container house, tức quý vị chưa thấy trong lịch sử có cái nhà nào mà nằm trên container. Quý vị bữa nào mà đã đi trên đất rồi thấy có cái container không, tức là đựng hàng đó. Thì tôi gọi City, tôi nói giờ tôi muốn build một cái nhà để thờ Phật á, mà nó nói ông build cái gì ở dưới 160 á thì không, 160 square feet thì không permit, còn trên 160 đó là cái gì cũng phải permit hết. Rồi tôi hỏi có cái gì không permit, ông nói mà mày build cái gì mà mày không đổ móng á, trên 160 square feet mà không có đổ móng, không đổ siêu măng á, không có cái móng á, không có foundation á thì khỏi permit. Tôi ngồi tôi nghĩ là nó được rồi, tôi làm được, tại vì cái tôi nguyên cái thùng phi nó dài á, bề ngang là 10 feet, bề dài là 40 feet là 400 square feet chứ gì. Tôi với mấy ông này ngồi mấy ở kia đòi thầy trò mình build cái nhà lầu đặt ở trên cái container thì đâu có foundation. Chúng tôi làm xong nó trớn vớt làm sao nói tôi được. Tôi nói container house thì mày nói làm không có cái foundation thì tao làm trên cái container, phải không? Thì container nó cứng quá chừng rồi, chúng tôi build ngày qua chúng tôi ăn dĩ cũng cả trăm bà leo lên mà đâu có sạch đâu. Thành ra là mấy bà lên khoái quá, nói quý vị hiểu không, tới hồi ra chút xíu nó vô gần mấy chục chiếc xe, mà cái xe 6-7 người. Tôi nói chết rồi, tới hồi xuống nhà cầu mấy bạn nó không có nước xài, kêu đi sự chạy xuống bơm, rồi đồ ăn nhà bếp mày đâu có tính, tính cái mười mấy người, hồi nó đông quá chừng luôn cả trăm người. Thì như vậy á, tôi nói cho quý vị nghe, tất cả những cái việc làm của chúng ta nó không có cái gì mà chúng ta nghĩa là lường được hết. Khi cái ông này, ổng là một cái người, quý vị biết sau khi nhà bếp ăn rồi đó, đãi cho 100 người mà cũng rất nhờ nhiều người họ đem lên nữa, rồi họ rút họ về. Sau khi tụng kinh 4 thời, ngày qua 4 thời, một thời đó là chúng tôi ăn vị Phật, rồi xong đó là hùng được mua 800 mấy chục con cá, chúng tôi có cái suối, một cái thời phóng sanh. Phóng sanh xong á, rồi chúng tôi mới làm một cái thời đó là tại vì khi mà tôi ủi xe, mấy ngày tôi mệt quá, tôi đó thì hồi giờ không biết ủi cái xe đó, mà ông Tam Hiệp ông cúng mua cho mượn xe ủi, tôi ủi đại thôi. Thành ra tôi ủi là quý vị biết đó, cái xe ủi sắt thì nó không có phục nhúng, nó nhồi riết, mà tôi thì cái bụng bự, nó nhồi riết là tôi muốn đi sanh luôn. Thành ra quý vị thấy bữa nay tôi ốm mà đen là tại vì lái xe ủi. Mấy ngày sau tôi chịu hết nổi rồi, tôi mới gọi xuống Tam Hiệp, tôi nói con kiếm dùm mấy mễ nào mà lái xe chứ con cúng cái xe này mà thầy lái biết chắc thầy chết quá, thầy không chịu nổi rồi. Cái ông nói bây giờ con gọi mấy mễ mà không nào nó chịu lên trên, nó nói xe tàu xa rồi trên đó buồn nó không chịu đi. Thì tôi mới đăng báo, tôi đăng báo Việt Nam thầy Thích Thông Lai mới mua 33 mẫu đất ở Olympia, cần người biết lái xe bóp khét, tức là cái xe ủi đó, thì bóp khét là con mèo rừng á. Tôi đăng báo, trời ơi được thời buổi được thất nghiệp nhiều lắm, tôi nói trả tiền theo cái thương lượng trả cát đàng hoàng. Thì tôi đăng báo được từng thì rất nhiều người về gọi mà hỏi xe bốc khét là xe gì vậy thầy, tôi nói thôi không. Rồi có ông hỏi thầy ơi thầy lên đó thầy dạy con lái chừng tháng rồi thì là con làm cho thầy. Tôi nói thôi ông vô hỏi cả tháng cả gần hai tuần không tìm được ông nào lái hết. Bữa đó có ông ổng cũng Phật tử, ông gọi ông nói thầy ơi con có thằng đệ tử này nó làm cho khô tren. Khô tren là gì? Ở California khô tren lái xe cho khô tren. Cotren tức là California Transportation á. Tôi nói ủa, ông nói nó lái giỏi, nó thằng này lái 30 năm cho Cotren. Nhưng mà bây giờ đó nó bị DUI. Thành ra nó bị đuổi. DUI là nó có cái phớt rồi. Thành ra nó làm 60-60 đồng, giờ nó học nó lái 30 năm bốc khét này rồi. Nó lái đủ loại xe nào mà Cotren có là nó lái giỏi lắm thầy. Nhưng mà giờ hỏi đâu? Đều là nó phan để con beo nó ra hỏi chi vậy? Nó ở đâu? Tại vì nó DUI mà giờ nó không có tiền. Thành ra bữa thứ hai chủ nhật lên không được, nó hẹn thứ hai sau lễ nó ông đón đi beo nó ra, ông Phật tử đó ông đi beo nó ra rồi ông lên ông nói bây giờ á mày lên mày coi xe mày lái thì tôi cho nó chỉ cái xe nó cái này đồ bỏ cho nó. Thì nó nói giờ nó nói nó đưa cái giấy này coi, nó lái cho Cotren hồi xưa đó là 60 đô la, 60-70 đô la một giờ mà insurance đầy đủ, mà gì nó DUI nó bị đuổi rồi, Cotren nó không cho nó làm nữa. Thành ra bây giờ nó nói thế này, tôi nói bây giờ tôi trả ông nhiêu, nó nói giờ thầy trả con 20 đồng. Thằng Mỹ đó 20 đồng thì là 8 tiếng là coi như 160, phải không? Nó lại đúng 8 tiếng ra nó ăn nửa tiếng là coi như là 160, mà nó ở từ Seattle mà nó chạy lên cái miếng đất đó, đó là nó hết 40 đồng tiền xăng đi về, lên 20 về 20. Nó nói thầy cho con 40 tiền xăng về, con cũng không có tiền đổ xăng nữa, bây giờ thầy trả con 200 ngày. Mình mới vừa nó lái được hình như là ngày đầu á, nó xuống nó lái thôi con, là ngày lễ Bồ Đề nó lên nó coi thầy giật cái nghề nó cho nó lái. thì nó hăng lắm, nó biểu diễn, nó lái ngồi xuống, nó đến mẹ dưới suối đi. Tại vì nó lái xuống, nó đâu có nằm ở trong suối đó, thì suối nó lụt. Thầy biểu mày làm con đường làm sao mà cho xe chạy xuống suối được không, làm nó đuổi đuổi, nó lái được đâu, đuổi nó đuổi suối dính thầy trời thì vậy, kéo lên học đường. Nó lái thì giỏi đẹp nhưng mà nó lái hăng quá đó, nó chạy nhẹ quá, nó đuổi xuống suối. Tôi mới nói bây giờ sao, thì tôi mới đi không có, tôi mới chạy về, tôi nó làm đủ cách chứ không lên được. Tôi mới chạy về, tôi đi mua một cái nó kêu là cái trơi á, cái mà xe be đó bây giờ biết không, mà đây nó kêu là cái gì, tiếng Mỹ nó kêu là cái gì, bấm điện nó quay nó kéo lên, nó có sợi dây cáp, cái cầu trục á. Thì tôi tính mua cái đó, thì đầu tiên tôi vô tôi mua, thì ở trong các ô tô bạc nó chỉ có cái maximum là 2500 bao thôi. Đúng rồi, cái maximum thì nó bắn đơn gắn. Thì lên với tôi là nó biểu tôi mua một cái battery nữa, cầm cái battery rồi móc vô gốc cây rồi móc vô cái xe. Khi tôi vừa ra tôi chắc lên, nó khiêng ra, nó hỏi ông cậu gì, tôi nói cậu xe ủi, nó thôi về trả lại đi, cái này chỉ ủi được mấy cái xe nhỏ thôi, còn xe ủi nó tới mười mấy tấn là ông phải mua cái xe khác, mà cái ông để đó là cái gốc cây nó bứng đi chứ còn cái xe nằm yên đó, ông bứng thôi là bay gốc cây hết chứ còn xe nằm yên đó. Tôi mới đem trả cái đó lại. Ông mới báo cho tôi một cái đội thiên mà lớn, mà khi tôi với ông này khi mới nổi, rồi tôi xuống dưới, rồi tôi mới lộn cây, tôi kích luôn, kích tới hoài cũng không được cái gì. Ủa, đội chỗ này thì nó lúc chỗ kia, đội chỗ kia nó lúc, tại vì nó nai cái chỗ đất mà đất kêu là wetland. Tôi, quý vị nhớ không chứ, ông trời nhớ cái cầu của thầy ba không, thì trên cái đó nó có dòng suối nhỏ, thì nó đi qua cái dòng suối nhỏ nó bị lúc chứ phải dòng suối lớn đâu, thành ra nó lúc gặp bánh rồi. Thì tôi lúc đó tôi chỉ còn cái lúc là cầu mấy ông thần, tôi mới nhớ à đây có mấy ông thần linh lắm, ông thần cây rồi đó, mấy thần này linh lắm. Thành ra thôi tôi mới giá tôi nói, nếu mà đây có thần đất thần linh thì mà bữa trước mà cái ông thần mà nhập cho cô Ngọc Cầm, mà quý vị coi phim á, cô Ngọc Cầm bị nhập vô lên đó với một cái ông thần mà nhập vô cô nữa nè, ông mà ngồi im á, mấy ông có ngon á, mấy ông ngon á, mấy ông á cho cái xe này lên đi, tôi hứa tôi làm mâm cúng ông đàng hoàng, nữa tôi đóng cái nhà cho mấy ông ở luôn chứ không ở lang thang nữa. Mà trời xưa nó khiến vậy mà chút xíu kích lên quý vị, kích lên, kích lên, kích lên, mà xong là thấy ông giái rồi có bắt đầu lên. Lên xong rồi đó là bắt đầu ngày đó, tôi nói bây giờ tao tốn tiền mua cái đồ bạc hết mấy trăm đồng vậy mày tính tao ngày không được, nó tính nửa ngày tính chầm. Thì nó chạy về tức là ngày đó là ngày Lê Bồ Đê là ngày 6 tháng 9, tới ngày 7 tháng 9 lên thì nó ủi rất là ngon lành phải không. Ngày 8 tháng 9, ngày 9 tháng 9 tới ngày thứ 7 là ngày mấy, ngày 10 tháng 9. Thì tôi nhớ đó là cái ngày thứ 7 Diệu Phẩm nó đi với má của Pháp Đạo lên, lúc tôi quên cái chuyện cúng mất tiền, nó lên nó làm một cái rổ bánh xèo thiệt lớn. Thì tôi nói khi nào mà có phật tử lên cúng, mà bữa tôi quên hẳn luôn, quên hẳn là mình hứa với ông thần, rồi tự nhiên là hứa ổng, tự nhiên mình hứa với người ta thì mình dễ nhớ, mà hứa với ông thần dễ quỵt lắm, phải không? Mình hứa với ổng đâu thấy đâu, mình dễ quỵt. Thành ra quên hẳn. Cứ hồi muốn bánh xèo ăn tôi nói Dự Phẩm chết rồi, hỏi sao sư phụ hứa bữa nào mà có đệ tử lên nó làm gì ngon thì cúng, mà bữa nay nó giái ông thần ổng trầu ổng cụt cái xe lên, bây giờ tự nhiên quên, chắc thế nào cũng bị thiệt. Tới chiều đó tôi nói nó xong, chiều đó nó chạy ra cái xe ủi bị hư. Hư kiểu nào? Bởi vì xe máy dầu á thì chạy đó là tôi mỗi lần để chạy tôi đổ nó là 5 gallon để cho nó đổ vô, nó chạy vừa hết xong là phiêu cái khác. Mà bữa đó nó hăng quá, lý do sao? Nó nói bữa nay cháu ngoại tao sẽ lê bồ, tức là chuyển bụng, rồi tao sẽ có cái đứa cháu ngoại thứ 11, phải không? Đứa thứ 11 Mỹ, để có 11 đứa cháu ngoại là thành tao đang có tiền để tao mua quà cho cháu tao. Thành ra nó lái cho biết mày đổ dầu vô đi. Nó nói ổn sao, sao đâu lái đủ, nó hăng á, nó lái cho nhiều đặng nó lo lấy tiền về, đặng nó lo để nó mua quà cho cháu ngoại nó đang nằm trong chờ chuyển bụng trong. Quý vị biết mà xe dầu mà lái cho hết dầu thì nó sao? Nó bị gió, đúng không quý vị? Nó bị gió và coi như nó bị e bắp bột, ai mà rành máy dầu hiểu không? Xe xăng á, chúng ta chạy hết chúng ta đổ chạy được, xe máy dầu mà hết rồi là phải xả gió. Mà thầy bây giờ thầy đâu có biết cái xả gió mới ủi chỗ nào đâu, cứ xả là bơm dầu áo thầy dơ tùm lum, làm mấy tiếng đồng hồ cũng không chạy. Bắt đầu bỏ ngày đó, nó nói ngày mai nó kêu được cái ông thợ mà chuyên môn về cái sửa xe ủi lên. Cái ông đó vừa kêu được ông đó, ngày mai thì ngày mai nó đang chạy, cái xe nó bể cái gì không? Xe của nó chạy lên á, cái xe tết của nó lên đường lên nó bể mặt đạn. Có thấy đúng không? Ông thần phạt thì có thần nhưng mà không có thần đâu, phải không? Rồi sau khi mất hẳn một ngày, nó đi kiếm cả ngày trời cũng không có, tới ngày thứ hai kiếm không có, tới thứ ba, tức là thứ bảy hư xe, thứ bảy hết dầu, phải không? Thứ hai lê bồ đê đó thì tôi đã hứa ông thần kéo rồi. Rồi tới là ăn luôn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, quên ông thần, tới là có bánh xèo đồ để tử đem lên quên, ăn không có làm mâm cúng ổng, phạt cho hết dầu để cho ngày nó quên. Rồi khi nó đi kêu thở máy đó thì xe nó hư. thì bắt đầu nó kiếm đồ sửa xe nó không ra, thì ông thợ máy nó đi mượn xe khác, thì kiếm lên tới nơi ông thợ nó vô, ông làm đã được sửa chạy, trả cho ổng 130 đồng, ổng lên có tiếng hồ trả 130 đồng, 130 đồng vừa trả xong ổng vừa về cái xe tụi nó hư lại, nó hư lại kêu ổng không lên nữa. Tôi mới nói sao, tôi lúc đó tôi cũng biết, giờ tôi mới ngồi tôi giái ông, tôi nói thôi bây giờ tôi sắp có lễ ăn vị Phật, thấy không, giờ tôi hứa thiệt chứ tôi không hứa dỗm nữa. ông đọc tâm tôi không biết mà tôi hứa, thì tại vì bữa đó tôi đang đói là bánh xèo nên tôi quên mấy ông, tại vì nó chiên y xèo quá tôi lo tôi để tôi quên mấy thần đi. Thần là kỳ này mấy ông cho tôi sửa được á, cho tôi sửa cái xe này á, thì tôi hứa cúng đàng hoàng nha. Thì tôi giái giái hồi tôi ngồi tôi nghĩ cho nó hỏi sao nó hả, mà sửa lên nó chạy té ra là nó bị nghẹt cái bình dầu. Tại vì bữa đó ông Tâm Hiệp ông lên á, ông chở xe, ông Tâm Hiệp ông lên á, ông cúng cái xe. Rồi bữa đó tôi mua một can xăng và một can dầu tôi để đó, ông Tâm Hiệp á, Tâm Hiệp là dân chủ xe mà can dầu không đổ sách can xăng đổ vô. Quý vị biết không, ông đổ can xăng chạy thôi, quý vị biết cái xe dầu mà chỉ đổ nguyên một cái can 5 gallon xăng vô là nó phá máy hết, nghe tiếng trời nó nổ rầm 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 là biết quản rồi. Mới ông này với ổng ngồi mà hút cho hết cái dầu với xăng ra rồi mới đổ xăng mới vô. Nhưng mà khi đổ vô ổng quýnh quá đó, cái nắp dầu ổng không đậy lại, cũng như chạy xong không đậy lại, rồi ổng ủi cho đã, rồi ổng Tâm Hiệp đuổi nó 2 ngày thì cái bụi, bao nhiêu cái bụi đó nó lại vô trong cái bình xăng. Thành bữa nay cái bụi nó vô tới cái bình xăng, nó nghẹt cái bình xăng rồi, bây giờ thầy nói không. Thành ra khi mà chạy á mà cứ đổ dầu hoài đó thì nó không hết cái cặn, mà chạy cho sạch bách cái cặn nó lại xuống dưới trong cái bình dầu đi, cái lọc dầu nó nghẹt. Tôi nó mở lọc dầu ra tôi sửa ra chạy cũng được, giờ cái nguyên cái bình xăng nó lớn lắm, mà phải đội lên là phải tháo ra là phải order đúng thì cả tháng chưa có, mùa mưa sắp tới rồi. Tôi mới ngồi nghĩ, hồi tôi nói Việt Nam hồi đó mình chạy xe lam mình treo cái bình sữa rồi mình không cái ống vô cũng được. Kêu Mỹ làm, nó nói tao nô à, tao không có làm kiểu đó, thợ máy của Mỹ là phải đồ standard chứ không có treo. Tôi mới ngồi lương ngồi tới, tôi mới dòm thấy có cái máy điện, tôi nó có cái bình xăng á, tôi có 2 cái máy điện, một cái máy điện Honda nó cũng 5 gallon, cái máy điện của Mỹ nó cũng 5 gallon. Tôi nó giờ mình chưa cần tháo cái bình xăng ra đổ ra, tôi treo cái bình 5 gallon á ở trên cái nóc của xe đó, tôi mua cái ống dầu tôi nối xuống, thấy không, chạy kiểu như mấy ông xe lam Việt Nam hồi xưa mà chạy treo cái bình xăng đó, rồi ủi mà mình không phải trong nghề, tức là cái dầu á nó chạy nó có một cái ống kêu là fuel return, tức là dầu dư. Trong này có ai thử máy dầu không? Có ai thử máy dầu đưa tay thầy coi. Tức là máy xăng chúng ta chạy bao nhiêu đốt bao nhiêu, còn máy dầu á thì nó có một cái là inlet và một cái outlet, dầu dầu dư nó sẽ trả về trong bình, tức là fuel return. Tôi chỉ biết có inlet cho nó uống vô, thành nó uống bao nhiêu nó đổ, nó chạy nữa nó đổ nữa. Thằng này nó ủi chừng hồi xưa nó 5 gallon nó chạy một buổi, bây giờ 5 gallon chạy có nửa tiếng là nó đổ xuống đất. Nó nói chạy sao hết dầu bao nhiêu quá, ông sửa sao mà hết dầu quá. Rồi tôi mới gọi cho cái thằng kia, tôi hỏi sao vậy, nó nói mày á, mày mua cái bình dầu của mày nó đâu có e để đâu có cái đồ return. Ông tôi nói hả, có return. Ông nói vậy, ông nói sợ mắc mạch được liền. Tôi chạy vô kia, tôi mua một cái ống, tôi hàng cái đồ return vô, tôi làm cái bắt đầu treo chạy. Bữa nay Mỹ nó treo lấy dầu, nó có treo cái bình dầu sau lưng, nó chạy tòng ten mà buổi nay cái tình nó quý vị cũng đẹp lắm. Thì như vậy đó, rồi cái ngày hôm qua tới hồi lên cúng dọn một mâm á là cho ông thần rồi, tại sợ ông thần quá rồi, phải không? Tại vì làm quà mà ông cho nổ bình dầu nữa chắc là Mỹ này nó chết rồi, mình lời nhân mạng nữa. Một mâm á là cúng cho các bác, thấy không, một mâm là cúng Địa Tạng, một mâm là coi như cúng Phật Di Đà, là có ăn vị Phật. Nhưng mà đồ ăn ít quá thì chúng tôi mới vừa ăn vị Phật Di Đà xong rồi, chúng tôi cái người ta đưa cá lên, chúng tôi sợ chờ lâu cá chết, chúng tôi mới dẫn nhau xuống suối làm lễ phóng sanh. Ở trên này ban nhà bếp nó tưởng cúng rồi, ban nhà bếp mới lấy hết dọn xuống và ăn như này là mâm của ông thần. Mà quý vị biết không, tôi nói này có cái sự biết, mai đó là cái sự của ông con lên trước, phải không con? Lên trước thấy 2 cái bàn dọn sạch hết rồi, hỏi đâu nó nhà biết không biết, tưởng cúng rồi, tôi nói chưa cúng, mới vừa dọn lên. Thì tại vì cái ông mà ông đem cá lại phải lo làm lễ để nó chết sao. Lúc đó tôi mới đổ mồ hôi, tôi nói kiểu này nữa ổng phạt thì này chắc là nặng lắm rồi, mình ông nhứt bá ta mà 2 lần rồi, lần này không cho ông ăn nữa. Tôi mới nói thôi bây giờ đi chạy ra mua gấp làm cho tôi 2 mâm liền, có đồ thiệt ngon đó, là chạy ra làm lại 2 cái mâm khác. Thành ra ở trong cái thế giới dù gì nó có một cái gì đó quý vị, trong đời quý vị nghĩ không, tôi làm sao mướn được cái thằng Mỹ mà nó lái xe cho cô Trên, mà thằng Mỹ đó nó đó buồn ngủ mà gặp miếu tranh, nó nói bình thường không giờ nó lái cho tôi đâu, nó lái 60-70 đồng đô cho tụi cô Trên mà dễ gì nó làm, nhưng nó bị DUI rồi, bây giờ nó rất là cưng cháu ngoại. Thằng Mỹ này nó lạ lùng, nó có vợ, tôi hỏi vợ mày tại sao không lo, nó nói vợ tao không có lo gì hết á, mà tao là cái người lo 11 đứa cháu ngoại. Thằng nó làm được cái tả nó 200 là nó chạy về nó ra mua đồ ăn cho cháu ngoại. Nó nói mua nó 11 đứa cháu ngoại là 200 này không đủ rồi. Nó thương vợ mà nó thương cháu. Thằng Mỹ mà lần đầu tiên mà tôi nghe nó nói là nó có 11 đứa cháu là tôi nể nó quá, là thế là Mỹ nó cũng có người hơn Việt Nam mình đó chứ. Ở trong này có gì nào hơn nó không? Có ai được 11 đứa cháu không? Nó rất là dễ thương, nó làm được bao nhiêu? Nó làm nó không câu giờ. Mà tôi nói đúng là Bồ Tát đưa đẩy để tôi tìm ra con Mỹ là nó ủi á. Tôi với Tam Hiệp ủi á, một tuần lễ không bằng nó ủi ngày. Nó ủi giỏi lắm. Nó ủi mà như con chuột kìa, nó ngồi nó lái giống như xe game vậy, nó ủi nó hết, nó ủi nó hết. Nó làm dài dài, những người nào lên theo suối bây giờ đó là cái đường bụi banh hết. Tức là có cái đường xe hơi chạy được xuống suối luôn, chạy dài song song với suối. Rồi nó đuổi ra những cây mà cỏ dại, nó lòi ra những cây rất là đẹp. Thành ra là nó ủi như vậy là mới có khoảng bao nhiêu 10 ngày hết không? 10 ngày mà nó ủi cũng cỡ là mấy chục mẫu đất rồi. Tuần lễ nữa nó ủi banh 33 mẫu đất của chúng tôi rồi. Mà quý vị thấy không? Tự nhiên mà tôi bây giờ tôi nghĩ tôi muốn được Mỹ đâu. Đó. Mà nó học ở trường đàng hoàng, nó có bằng cấp 30 năm kinh nghiệm. Nó lái cái xe mình dòm giống như nó cầm cái đồ game nó chơi vậy đó. Nó lái nó điều khiển. Thành ra thầy nói trong này, mà tôi nói nhấn mạnh là tại tôi đang nói chuyện ông kỹ sự này. Và biết mệt mỏi rồi, sau khi bị căng thẳng tinh thần vì thiếu đồ ăn rồi lấy đồ ăn lộn bị tôi nổi mặt hình sự rồi biết không? Thì chiều đứa nào đó lấy cũng lo dọn về trước hết để là một đống rác ở trong cái nhà bếp. Vậy mà ông kỹ sự tôi chỉ có 15 phút sạch bách hết rồi. 15 phút rau rau rau, khoai rau khoai, đồ ăn dư là đồ ăn dư, đem ra đốt rác. Và cái nào rau cải còn dư là còn đem về cố nhà bếp bỏ tủ lạnh mà ổng dọn có 15 phút cái gì? 15 phút thôi. Trong khi đó 10 bà kia đó làm một tiếng không xong mà ổng chỉ tự là có 15 phút. Tôi nói đúng là mấy master rất là giỏi. Từ nay tôi chỉ nhận những người nào tu theo tôi mà xuất thân từ các trường master. Ông này đó, ổng xiết cái áo rồi đó là như ủi. Mà ổng kỹ bao nhiêu á thì coi như là ông vô sự lại ẩu bao nhiêu. Thành ra là tôi cũng không ngờ là tôi bị phải công nhận cái hệ thống công giáo của người ta đào tạo. Con vô đó từ mấy tuổi? 3 tuổi hả? 3 tuổi đã vô ở trong cái ma sơ rồi. Ở tới bao lâu rồi ra? Ba cũng được 5 năm nha, cũng được 5 năm.
Con là đi trường ma sơ thì con nhận thôi là đệ tử rồi.
Mà sao thấy cô hơi bày hay vậy? Cô chắc học trường ba cô quá thấy rồi. Thấy cái bộ đồ luôn ngủ ngang hết không. Tôi thích cười quá. Chú Minh Châu á, sa di của tôi cũng là công giáo, mà con ra tôi đinh ông này là 100% Phật giáo, tôi không có nghĩ gì hết đó. Hả?
Con nữa là thầy.
Con nữa hả?
Dạ, con mới quy y thầy hôm tháng 7. Con cũng đạo công giáo,
cũng đạo công giáo luôn. Tôi không bao giờ tôi mờ nha. Tại vì tôi chắc cái lịch là tôi nghĩ là ba đó là đại tá, phá bốn thủ đức, rồi làm tham mưu trưởng, rồi ở tù cải tạo, rồi cái là má là cô giáo. Má là cô giáo cấp 3 ở gì ở trước Bình Tâm. Rồi gia đình là thấy đàng hoàng, chú qua đây chú làm bưu điện, chú đã ốp nhà rồi, cái là chú đầy đủ hết rồi. Tức là, nhưng mà chú thuộc loại cây độc ở đường. Tức là cây này nó chua cay lắm, thành nó còn, chứ mà cây nó ngon chứ người ta rinh rồi. Phải không? Phải không? Quý vị nghĩ coi đẹp trai không?
Dạ.
Đẹp trai. Mà chú qua đây á, giờ tôi mới biết thêm bí mật đó là tôi hồi mà mua vé máy bay á, dòm vô cái boy trên bát tên Mỹ không à. Bởi vì tên Mỹ cô Từ Hương mới mua trật lách á. Cô Từ Hương thì học Marie Curie, mà chú lại là chú đi qua đây chú còn nhỏ. Rồi chú đi qua đảo rồi đi theo cái diện con nít á, rồi Mỹ nó bảo lãnh. Rồi chú qua là tên tuổi Mỹ không à. Thành ra là chú lại được người Hoa Kỳ huấn luyện. Thành ra là chú này nếu mà tôi dạy pháp cho chú đầy đủ, chú có khả năng dạy tiếng Anh 100%. Khả năng dạy cho anh 100%. Thành ra chúc mừng đi, chúc mừng quá. Chú đã được huấn luyện từ master, phải không? Rồi ngăn nắp đâu đó, mấy bà sơ là đâu ra đó, sạch sẽ. Rồi gia đình đó là mẹ đó, lại là có người đã học ba cũng là thành phần đại tá rồi nữa. Rồi chú qua đây, chú lại làm bưu điện, chú có sự nghiệp. Rồi chú lại là, có lẽ là khó tánh quá hàng sao đó. Thành ra là cây độc giữa đường. Thành ra là bà nào mới, mấy cô nào mới vừa hái vô cái là coi như đắng miệng, thành ra giờ mới còn tới chạy vô làm, phải không? Chứ quý vị cho như cũng không cây độc là đâu, đâu có còn. Mà chú ở ngay Maryland để biết bao nhiêu, phải không? Phải chi mà chú ở trên chùa Bà Đanh á, ông không có ông đi qua bà đi lại, mà chú ở tại Hoa Kỳ này, mà một người có bằng đại học, làm dốt ngon, có nhà cửa trả ốp, mà ngăn ngấp vậy mà vẫn còn trinh nguyên tới giờ này, tức là cây độc giữa đường. Cây độc nhưng mà không sao, cây độc nhưng mà cây độc á, thì mới là ngon. Thành ra là mai mốt á, là ông này nó sẽ, tôi rất là khoái ngày qua, tôi nghe ông tới Công giáo mà ông như vậy là tôi khoái quá chừng qua đất, thì tôi nói là không có ngờ lâu nay cứ nghĩ là Phật giáo. Mà ông chồng ông già của ông á, ông mẹ thì Phật giáo nhưng mà ba đó là Công giáo gốc, bà nội là ba đời là Công giáo luôn, ba bốn đời không có bỏ đi lễ ngày nào. Người ta cho con ta vô trong ở trường mà học từ 3 tuổi là ta muốn đào tạo từ nhỏ thì cái gì. Vậy mà ba ông rất phóng khoáng, khi ông muốn thích đi tu là ông không cản, miễn là sao con happy là được rồi, rất là hay. Thì cái chủng tử của ông á là đời trước có tu chứ không phải không có tu đâu. Thành ra hỏi tại sao con theo Phật giáo, ông nói tại vì có những câu hỏi mà Công giáo không trả lời được, cái nghi vấn của con mà bên Phật giáo trả lời được. Thí dụ hỏi sao? Vì cùng sanh ra ba con là người Công giáo, mà ba con cùng đi lễ, mà chú con cùng đi lễ, tại sao ba con làm đại tá mà chú con là bên gì? Phải không? Hỏi vậy ông cha trả lời không được. Cùng sinh ra trong một dòng họ Catholic, cùng đi lễ mỗi tuần lễ, đều lại Chúa, đều tin Chúa hết, chứ không phải. Mà tại sao ba con làm đại tá, ba con làm bộ trưởng, mà chú con làm bên gì? Hỏi người ta trả lời không được. Nhưng mà Phật giáo nói là do cái nhân quả ba đời, thành ra chú đông nhận là chú theo Phật. Mà theo Phật là quý vị coi cái băng từ thầy giảng ở Lancaster mấy năm về trước, thành ra là tôi cũng nghĩ là cái nhân duyên nó đưa đẩy, thành ra chú này mai mốt chú sẽ là về coi cái chỗ mà youth center của thầy, tại vì chú lên mấy ngày mà mấy đứa nít buông chú quá trường luôn. Mấy đứa nít nó cứ buông theo tôi khoái quá, tôi nói đúng rồi ông này, mấy con đứa nít đó tại vì chú biết nói tiếng Anh, rồi chú tâm sự, chú nói chuyện với đứa nhỏ, còn thầy thì bận rộn, thầy đâu có nói chuyện với đứa nhỏ, rồi đâm ra là nó điều khoái, nó đeo thấy là đi đâu có cái đuôi với đứa nhỏ đi theo là thầy nói rồi ông này làm chỗ này được rồi, phải không? Còn ở đây tôi sẽ kiếm một người ở làm ở San Jose này, tôi chưa có cái nhân sự nào để ứng cử vô đây hết đó. Thành ra tôi mới nhận một cái email, mà email này không biết cái đứa nào trong này mà ngồi, nó nói con có ngồi ở đây, nó nói thầy á, hồi đó thầy hứa đó, sau khi thầy bỏ tầm nguyên vốn là mỗi tháng thầy về một lần, rồi sau đó đó 3 tháng thì về thì mở vũ trụ quan, rồi sau đó 6 tháng thì về, rồi bây giờ 5 thì về có một lần, thầy đem con bỏ chợ. Đứa nào đến email không? Chắc Từ Hương phải không? Tư tưởng chung phải không? Rồi tôi nói bây giờ á, tôi mới trả lời email với nó, tôi nói bây giờ á, ở dưới này á, tụi con là giỏi về Phật pháp lắm rồi, San Jose là đầy đủ tất cả các pháp hội, tụi con dư cái trình độ là chỉ tụi con thiếu ráng tu thôi, chứ còn nó không phải. Nhưng mà nó nói thầy về á, ít nhất á là thầy phải có cái chỗ này, giờ thầy nó không ép thầy làm làng Di Đà. Nó nói làm làng Di Đà ở đây mắc quá, mà thấy mấy người hôm trước á dẫn đi lên đó là đi bộ không, mà thấy là xanh mặt, là thầy thấy không, bữa đi coi mấy miếng đất trên núi á, tụi con lên đó có nước mùa đông, tụi con ở trên đó tụi con chết, thì con cháu cũng không dám lên nữa. Thì thôi hỏi giờ sao? Nó nói tụi con muốn thầy làm sao, thầy có cái chỗ, chưa có cần làm làng Di Đà, mà thầy có cái chỗ để lâu lâu thầy về, thầy hâm nóng lại cho thầy, đừng có bỏ tụi con ở đây. Có phải là tư tưởng của quý vị không vậy?
Dạ.
Con có mặt ở trong cái nhà hoàng này, nhưng mà tụi con đại diện cho một số Phật tử nam nữ ở đây, thì tôi mới ngồi tôi nói, nó nói được, cái chuyện nó cũng dễ thôi, không có khó gì hết. Chắc là tôi cũng phải có một cái chỗ kêu là để mà lâu lâu tôi về tôi nhập pháp cho quý vị. Làm Di Đà thì để tùy duyên, tiền nó nhiều quá không có làm nổi đây. Nhưng mà tôi sẽ có một cái chỗ về đây, thì cái chỗ đó nếu mà tôi có cái chỗ về đây, tôi hứa tôi về đây, thì dưới cái thời buổi này tôi nghĩ nó không khó kiếm chỗ, nó rẻ. Thì quý vị kiếm cho thầy một cái chỗ, nó chỉ có rộng cỡ này thôi, mà nó là cái gì cũng được, miễn nó cho mình làm cái đạo tràng để lâu lâu thì về giảng pháp thôi. Quý vị hiểu thì nói cái gì không? Rồi ở trong đó có Phật, có này kia. có chỗ để mà thời dông thời cốt. Ví dụ thầy nói gì không? Như vậy thôi, là lâu lâu thầy sẽ về thầy giảng cho quý vị, chứ chưa tính tới làm vậy đà. Nếu có duyên thì tính sao? Rồi từ cái chỗ đó mà chúng ta đó có đủ nhân duyên đó, thì nó là đi tới cái chỗ cao hơn. Thì như vậy đó. Nhưng mà cái đầu tiên á, thầy phải tìm ra những nhân sự ở San Jose này mà có thể đi xuất gia để là vào coi cái đạo tràng đó. Tại vì khi quý vị về đây, thầy sẵn sàng. Bây giờ chẳng hạn gì, kiếm một cái chỗ nào nó rẻ mạt, nó là quay hao, nó là cái tiền nó rẻ cũng được, mà nó khu, không có cần khu ngay thị tứ, chỉ cần cái quay hao trống trơn, thầy sẽ đem Phật về. Rồi có một cái ban rồi thầy xuống, thầy sẽ quảng pháp quý vị cho nên giảng pháp cho quý vị nghe. Rồi có cái chỗ thờ tự tu, từ cái chỗ đó thầy mới có cái bàn đạp để thầy giúp cho cái vùng này được, phải không? Mà còn mà quý vị nói thầy có muốn cũng được, nhưng mà ở đây ai là cái người sẽ làm giống như là cái ông tri sự đây? Phải có người, phải có người giống như là đệ tử xuất gia của thầy. Ví dụ thầy nói không à, bây giờ đó ông Từ là thầy giao bên làm Di Đà rồi, bên đó sư cô Hồng Quang rồi, sẽ có một trong cái phát tu tháng 12 này thầy biết sẽ có vài người đòi xuất gia. Mà nó khổ cho thầy là mấy ông nam không có đòi nhiều mà mấy bà nữ thì nhiều lắm. Thầy gặp đầu bây giờ mấy bà nữ luôn, nhưng mà mấy bà nữ vào thì mấy ông này đã thấy rồi là có chuyện rối lắm, phải không? Thành ra là thầy rất là không quan tâm, nhất là khi mà có một cái đạo tràng đó là phải có một cái chú xuất gia ở đó. Biết thầy nói không, là thì như vậy mới bằng đạp được. Mà thầy hứa rằng quý vị á mà có được cái điều kiện đó thì quý vị phải có đủ nhân sự, thầy mới thầy sẽ nhảy cho thầy làm. Đừng nói tới cái làm gì đã, tại vì mỗi một lần thầy về đây giảng pháp chúng ta đều bỏ 5-7 ngàn ra để mướn hội trường, lo đủ thứ chuyện. Rồi ở trong tay chúng ta giờ cũng có một số tiền, rồi khi mà thầy có cái đó đó thì chúng ta cũng huy động được để làm cái chỗ cái bàn đạp. Từ cái bàn đạp đó chúng ta mới có cái khả năng, rồi chúng ta nó mới lên cái nguồn máy điều điều, thì chúng ta mới có được cái chỗ để mà nó như là chỉ đạt được. Còn nếu mà để không á, ở trong này bây giờ ông cười đó thì ông còn mẹ lớn tuổi chưa thể đi tu được. Chúng ta nói là nói, nhưng mà bây giờ ông đi tu, ông bỏ mẹ ông để cho vợ ông lo chuyện không có được ha. Cái đầu tiên mẹ ông còn, mẹ ông là 90 mấy tuổi, không nên phút ông cười vì còn mẹ ông đó, bây giờ thấy không? Nhưng mà ông qua làng Di Đà thì được. Lý do sao? Nếu ông qua làng Di Đà đó thì ông đã có đất bên đó rồi, con có một miếng đất bên đó rồi, phải không? Con có xe có nhà bên rồi, con đem mẹ con qua ở với con, thầy truyền giới cho con, con là sa di, con được quyền phụng dưỡng mẹ cho tới ở trong làng Di Đà, tới khi bà cụ xả báo thân thì con lúc đó là xong trách nhiệm. Bây giờ con đi tu, con bỏ vợ con lo mẹ con, cái đó coi nó không có được đó. Thật ra còn ông Thiện Hòa thì ông biết ông về hưu chưa? Thiện Hòa đâu mất rồi à? Thì như vậy quý vị phước thầy, mà ở đây quý vị không có một cái người nào mà để mà vô đây để đứng ra để coi, quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ tôi hỏi coi, tôi sẵn sàng xuất phòng quý vị đó, tôi làm cái chỗ đó với tu đó, chỗ tu tôi đơn giản thôi, chỉ cần nhỏ như vậy đủ ngồi cỡ chừng 200 người thuyết pháp, rồi còn đông nữa thì ngồi xếp ghế ngồi bộ đoàn ngồi, có cái bàn Phật, có tụng kinh, có cái chỗ thờ Phật, có cái chỗ thờ dông thờ linh, vậy thôi. Thì khi có Phật tử qua đời thầy xuống đây thầy làm xong, xong rồi đưa về chỗ đó thờ tự, lo đàng hoàng, cũng có thầy kia cũng làm được kia. Nhưng mà phải có người đệ tử xuất gia có thầy ở đây, phải là dân San Jose ở đây. Quý vị cứ thốc thầy hoài mà ở đây không có ông nào hết. Ông nào đâu? Con hả? Tính sư Phong hả? Con phải không? Sao né? Chỉ ông né rồi. Con hả?
Đây con về con hỏi
vợ con.
Con có cái đồng ý không?
Tôi trở lại cái vấn đề con sẽ nói gì?
Không phải.
Con hả? Đồ ăn cúng sẵn hả? Dạ. Rồi để thầy bây giờ để cúng cho dân đi dọn lên đi. Dọn lên này thầy tạm ngưng cái thời pháp để thầy nói chuyện. Cái vấn đề thầy mổ xẻ đây nó nhiều lắm. Chúng nó thầy mới nói cái chuyện mà vấn đề chúng ta làm như vậy là tiểu thừa hay đại thừa. Rồi chúng ta đi sâu vào những cái mà nói cái câu hỏi của cái nhóm Phật tử này. Chúng ta phải làm việc có ích lợi đồng bạn. Và sau này một chút nữa đây thầy sẽ phát ra kinh Đại Bát Niết Bàn tập 2 đã tấm xong cho quý vị thỉnh đi. Hôm trước quý vị nào đã thỉnh quyển 1 rồi phải không? Bữa nay thầy cho thỉnh quyển 2. Quý vị nên thỉnh ngay trong pháp hội này để bà cụ được phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì nhờ có cái pháp hội này mà kinh Đại Bát Niết Bàn được phát phi tại đây, người ta về cho tôi nghe nghiên cứu và sau này bà cụ được phước ngay trong cái này. Còn bữa nay cứ dọn cái bàn lên thầy sẽ cúng dâng cho bà cụ. Nó có nhiều cái vấn đề mà quý vị yêu cầu thầy, nhưng mà thầy không có nhân sự để điều hành tại đây. Ít ra phải có một ông sa di giống như ông này. Ông này bây giờ thầy điều, ông sẽ về coi cái youth center trên đó, tại vì ông có khả năng Anh ngữ, có thể giao tiếp được mấy em. Và tương lai thầy sẽ đi đâu thầy đem ông đi để ông học. Lúc này là quý vị thấy thầy đường đem ông đi để thầy training, để học. Và tới một ngày nào đó 3 năm sau thầy sẽ cho ông thọ đại giới, là bắt đầu khi đủ 3 năm rồi đó, thầy cho ông đi thọ đại giới là chị kheo rồi, thì lúc đó thầy đưa ông đi ra làm việc. Dạ. Nên là còn ở đây chưa có người nào của thầy hết, chỉ là cư sĩ không. Ông vẫn ở là, nhưng mà những cái chuyện nào mà thầy đi thầy sẽ đưa ông đi thường. Ông ở trên thầy nay gần 2 tháng trên thầy rồi, để trên đó thầy ở sát bên thầy. Rồi tới ngày 26 tháng 9 này thầy và ông sẽ bay qua lại Di Đà để mà lo coi cái công trình mà tặng điện nước được cho member. Vài bữa quý vị qua tu là quý vị có ở ngủ trong mỗi trailer đều có điện nước hết, riêng có phòng tắm riêng hết, thành ra nó rất đầy đủ. Và thầy xong cái trách nhiệm của làng Di Đà hoàn tất, khi các bà vào ở xong là thầy tính tới chuyện của San Diego và San Jose, đứa nào có trước thì thầy xuất bọc đó. Thầy nói trước San Jose thành trước, thầy cũng xuất bọc San Jose. Mà San Diego thành trước, ở Cali này chỉ có một cái làng nữa thôi chứ không có 2 cái làng. Ví dụ thầy nói cái gì không? Thầy không có sức để làm thêm 2 làng nữa. Nếu mà bắt Cali này làm được, ngày làm được con kiếp được ngon lành, thầy bắt cái quỷ với San Diego dục xuống đây luôn, và bắt cái nhóm đó xuất bọc cho tụi con. Chứ không có sức để làm 2 nơi nữa. Thầy chỉ làm một cái ở Houston và một cái ở Cali, Bắc hay Nam gì cũng được. Ngoài ra cái chỗ dưới center là thầy đã có rồi, thì cái hoài bão của thầy đã xong, là thầy sẽ bắt đầu để phân đảng, là thầy của năm tới thầy sẽ ra coi như chính thức cho nó vào sinh hoạt, đưa các em trẻ về tu liền đó. Còn cái Houston sẽ hoạt động sau cái bữa tu tháng 12. Còn ở đây giữa miền Nam miền Bắc thì nó đang trong vòng lưỡng vận. Người nào có trước thì làm, tôi không có biết. Ở dưới có một người ứng cử làm đi tu rồi, ở miền Nam đã có người ứng cử. Người đó khi nào tôi có xong là tôi sẽ cạo đầu xuất gia cho người đó để trở thành một sa di đứng ở trong giếng coi cho tôi. Tại nếu mà tôi không có người xuất gia coi đó thì cái đạo tràng nó sẽ thành loạn ngay. Vì Phật tử không ai phục Phật tử hết. Ví dụ thầy nói gì không? Là bà này không nghe lời bà kia không nghe lời bà nọ, thì nó sẽ đi ra cái tình trạng như là tập viên vốn. Bây giờ dù muốn dù không, thí dụ thầy đưa chúng này xuống đây, chúng này nói gì quý vị vẫn nghe, vì họ có cái y cái hẳn. Quý vị dọn ra đi thầy cũng dọn.